thầy cho tụi con được đi ăn nè.
Hôm nay á, nếu con có duyên gặp thầy lần nữa, thầy sẽ nói việc ly dục ly ái pháp, cái đề tài ly dục ly ái pháp. Đạo Phật dạy mình á, là con người mà sinh ra thì do cái lòng tham muốn khổ, khổ tập diệt đạo. Nguyên nhân mà sinh ra đau khổ là cái lòng tham muốn, nên là dục. Mà ly dục tức là ly cái lòng tham muốn. Ái pháp, thì ái pháp là cái gì? Những cái điều mà làm cho tâm và thân mình bị chứa ngại, đau khổ. Ví dụ như sân, giận, phiền não, lo lắng, suy tư, sợ hãi. Đó là thuộc về tâm, tức là ác pháp thuộc về tâm. Còn thân thì đau nhất chỗ này chỗ kia, đó là ác pháp thân. Vậy thì ly dục đi ác pháp tức là ly bệnh, làm cho lìa bệnh, ly cái phiền não, ly những cái sự đau khổ. Cái đề tài thì hôm nay thì như vậy, như tóm tắt, nhưng nó là cả một vấn đề tu tập chứ không phải đơn giản. Nghe thì ly dục ly ái pháp thì ai nói cũng được, nhưng mà ly dục được cũng là trần gia cách dạy. Cái ham muốn của mình chứ khó lắm, cho nên tại sao mà Đức Phật mà muốn ly dục ly ái pháp là ngài phải bỏ cha bỏ mẹ, ngài bỏ cả sự giàu sang, vợ đẹp con xinh của mình, ly tất cả những cái dục thương yêu, cái ác pháp đó. Cho nên vì vậy mà ngài rất là quyết tâm, bởi vì trước mắt của ngài, ngài thấy cái sự đau khổ của thân, bốn chỗ đau khổ sanh là cái đời sống hàng ngày, già là cái tuổi già lụm cụm yếu đuối, rồi bệnh, ai chắc có thân ai cũng có bệnh, rồi chết, chết đâu phải nó nằm yên chết đâu. Cho nên bốn cái nỗi khổ của con người, ngài thoát khỏi cái điều đó mà ngài không thể không bỏ mà ra đi. Khi mà bỏ mà ra đi á, thì ngài phải theo giáo pháp của Hoài Đạo, ngài tu tập. Nhưng mà giáo pháp nào ngài cũng nỗ lực tu tập, cho nên ngài nhập công vô biên xứ này, phi tưởng xứ này. Nhưng mà ngài xét lại thì ngài thấy không có giải thoát. Thậm chí như ngài theo cái giáo pháp của Hoài Đạo, ngài 6 năm khổ hạnh, cho đến đổi mà ngài không thể đứng dậy nào. Mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật có thấy không? 6 năm khổ hạnh, thì cuối cùng thì nhờ bác sĩ Dê mới tỉnh lại. Rồi nhờ đó mà Đức Phật cũng nghĩ khổ hạnh chẳng đem lại sự giải thoát mà càng đau khổ nữa. Cho nên ngài mới tuyên bố mình phải đi vào cái đường trung đạo, không có khổ, chứ còn khổ tôi chưa chắc đã là hết khổ. Thì ngài đi vào cái trung đạo như thế nào? Không nên ăn ít quá, mà ăn vừa đủ sống. Không nên ăn nhiều quá, nhiều quá là dị dưỡng. Như quý Phật tử thấy ngày mình ăn 3 bữa đó là dị dưỡng thừa, còn ăn ngày 1 bữa đủ sống rồi. Cho nên như thầy ăn ngày 1 bữa đâu có chết đâu. Mấy bạn thấy mà hay thiệt, sao lại ngài lại biết được cái chỗ mà trong khi mình còn ăn cái thói quen của mình ăn 3 bữa mà sao lại biết ăn bữa là sống được, mà ngài chọn lấy cái chỗ ăn ngàn bữa. Tại vì qua cái thời gian mà khổ hạnh á, thì ngài thấy đi ăn mà xin ngàn bữa ăn đầy đủ thì thấy nó khỏe lắm. Tại vì quá ăn ít khổ hạnh, ăn cho đến còn mấy hạt mè là sao mà sống nổi. Cho nên vì vậy mình phải khổ hạnh ăn ít quá là sai, mà ăn bữa là đủ, mà ăn nhiều thừa, nhiều cũng câm nhai nuốt cực khổ. Đó là cái đời sống ngài sắp xếp rất là ổn qua kinh nghiệm. Cho nên cái người tu sĩ mà theo đạo Phật, mà cái người nào ăn 3 bữa là sai, không phải đạo, cái đó là ngoại đạo, còn ở giữa. Cho nên cái người tu mà quyết tâm giải thoát là phải sống hành động. Và đồng thời thì như mấy con biết rằng muốn ly dục thì cái dục ăn nó là một, mà ngay trong cái ăn mà không ly thì còn mình ly cái gì được, phải làm chủ cái ăn trước cái đã. Rồi kế đó cái ngủ cũng là cái dục ngủ, mấy con thấy nó muốn buồn ngủ, cái nó lười biếng ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy nó là cũng là cái dục. Cho nên Đức Phật nói ly ly dục thì phải biết cái dục nào mình ly trước, thì cái dục ăn dục ngủ nó ly chứ sao, mấy con thấy chưa? Cho nên cái dục ngủ thì ngài mới nghĩ ra cái cách. Bởi vì ngoại đạo thì nó có dạy, nó dạy nhập sơ thiền thì phải ly dục ly ái pháp. Mà ly dục ly ái pháp thì ngài nghĩ ở trong cái đầu của ngoại đạo thì nó nghĩ rằng ly dục thì bắt đầu làm cho cái ý thức này đừng có khởi cái dục chỗ nào hết, thì ly dục. Không ngờ ngài tu tập cái pháp ly dục mà để nhập sơ thiền thì nó lọt trong tâm vô biên xứ như cái vị ngoại đạo mà đã tu. Cho nên ngài thấy sơ thiền ngoại đạo này không đúng đâu, tập bỏ, ngài không tu cái sơ thiền của ngoại đạo. Cho nên từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của ngoại đạo nó đã có, nhưng mà khi nghe nói sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Đức Phật nó khác xa nữa. Cái người mới vào tu thì không thể nào mà nhập bốn lần, không thể ly dục ly ác pháp bằng cái sơ thiền này, mà chỉ bước vào tu là phải tu tập ngăn ác diệt ác, tức là tứ chánh cảnh, bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết của mình để ngăn diệt. Thầy muốn nói để mình biết cái chỗ mình ly dục mà trước khi ly dục mình phải có phương pháp để ngăn diệt nó. Vậy thì cái phương pháp đó thì ngài nghĩ như thế nào mà ngài tìm ra được cái phương pháp? Như ngài viết cái bài định niệm hơi thở, nó còn thấy từng cái đề mục để ly dục ly ác pháp đó. Bây giờ nó buồn ngủ, nó buồn ngủ tức là dục ngủ mà, thì bắt đầu ngài giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thấy chưa, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Muốn phá cái hồn buồn ngủ mà bây giờ ngồi đây muốn cho nó đừng buồn ngủ để không nó cứ gục tới gục lui hoài, nó mệt mỏi, nó lười biếng. Cho nên ngài bảo giới tâm định tĩnh tôi biết tôi chưa, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Rồi mình xem lại cái đề mục của định niệm hơi thở, mình coi ngài bảo mình thở như thế nào đây mà nó mới buồn ngủ. Chứ sự thật mà mình cũng nói câu nói đó cũng tác ý vậy, mà hít thở bình thường nó vẫn ngủ ấy. Bởi vì mình thở bình thường nó vẫn ngủ à, nhưng mà cho nó một hơi thở chậm 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 thiệt chậm, thở ra chậm chậm nó ngủ không có được. Mấy con làm thử coi, nó buồn ngủ mấy con thở chậm coi nó ngủ có được, mà ngỡ nhật họ thở nhẹ nhẹ bình thường ngủ có đúng không? Thấy không, mấy con thấy thật hay thiệt. Chứ sao biết kinh nghiệm như vậy mà phải thở chậm, mà với câu tác ý biểu nó định tĩnh đừng có buồn ngủ. Tôi nhắc nó bảo cái thanh tâm phải định tĩnh rồi có buồn ngủ phải không, nhưng mà bảo nó là còn phải biết cái hành động để làm cho nó đừng có ngủ, phải không? Hay quá, phải không? Có kinh nghiệm chứ, cái bài pháp thì bắt đầu bây giờ mình không tin đi, mình làm thử coi khi nào buồn ngủ mình làm thử kỳ coi thử coi nó có buồn ngủ được không. Thật sự rằng thầy nói mấy con thở chậm 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 rồi thở ra chậm chậm, thở hết hơi thở này mà hít vô thở ra năm hơi thở rồi nó hơi ngủ rồi. Nó buồn ngủ gì nó cũng ngủ không được, bị thở chậm quá nó ngủ có được không? Mà mấy con tiếp tục mấy con làm thêm 10 hơi thở thôi, thôi bây giờ ngồi chơi chứ không thở nữa, chứ đâu phải tập thở hơi thở chậm đi để mà giảng đạo đâu. Mục đích nó để phá, để ly cái dục ngủ, phải không? Tại vì chính cái đề tài ly dục leo pháp mà, thì dạy mấy con cái pháp ly dục chứ gì đó. Mấy con thấy chưa? Bây giờ ta tiếp tục. Nếu mà cái ác pháp thì nó thuộc về tâm. Mấy con thấy khi một người mà tâm mà sân giận á, thì nó là ác pháp của tâm chứ sao? Sân giận không tức à? Nó làm cho mình tức giận phiền não trong tâm mình, nó làm cho mình khổ sở chứ đâu phải không? Vậy thì nó là ác pháp. Muốn ly cái ác pháp này sao? Đức Phật dạy hồi nãy thầy nói ly dục ăn dục ngủ chứ gì, bây giờ tới ly ác pháp đây, ly ác pháp của tâm rồi ly ác pháp của thân nữa. Khi bây giờ tâm mình người ta nói gì trái ý cái mình tức giận nó bừng bừng, thì mình ngay đó mình muốn cho cái tâm mình nó đừng giận thì mình nhắc ngay liền: quán ly sanh tôi biết như chưa, quán ly sanh tôi biết tôi thở ra. Rồi cố gắng, bây giờ nó đang giận nhưng mà bảo mình nhắc nó vậy chứ nó còn giận chứ chưa phải hết đâu. Rồi bắt đầu mình hít vô thở ra, rồi năm hơi thở, tiếp tục năm hơi thở vậy, rồi mình thấy lại: quán ly sanh tôi biết tôi vô, quán ly sanh tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra năm hơi thở nữa. Rồi bây giờ nó không làm lại nữa để coi cái tâm sanh còn hết mà thấy nó sao ly được mắt hết. Mấy con khi nào có giận mấy con làm thử. Bởi vì Đức Phật nói như thế này: pháp ta không có thời gian đến để không tập thôi, phải thấy có sự giải thoát, tức là phải có ly được ác pháp mới đúng là pháp Phật. Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật nhắc chúng ta 10 cái điều kiện, đừng có tin, đừng có tin. Dù là Đức Phật dạy cũng đừng có tin nữa, nhưng áp dụng thấy có kết quả là tin. Có phải không mấy con thấy không? Nó cái kết quả nó đem lại cái thiện pháp, nó đem lại sự bình an cho mình, tức là đem lại sự yên ổn cho mình, đó là thiện pháp. Còn bây giờ cái pháp nó dạy mình tu không thấy kết quả thôi đừng tu. Hôm nay còn thấy Đức Phật rất là kỹ lưỡng dạy chúng ta rất kỹ lưỡng, mà rất hay, cái phương pháp đó rất hay. Cho nên bây giờ ví dụ như thân của chúng ta nè, nó cái thân của chúng ta bị ác pháp này, nó đang đau nhức cái đầu, đau nhức cái đầu, nó là ác pháp rồi mà đẩy lui cái ác pháp, ly được cái ác pháp, ly dục cái ác pháp mà. Bây giờ mình muốn ly nó, là phải làm sao nó có phương pháp chứ. Bây giờ mình nói ly mà không biết làm sao mình ly được. Cho nên Đức Phật dạy an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô an tịnh thân hành. Bây giờ cái thân mà nó an ổn, nó thanh tịnh, nó làm sao nó đau nhức mấy con? Còn nó không thanh tịnh, nó không an ổn thì nó phải đau nhức sao? Nhưng mà câu tác ý quá thường, nó không có gì hết, ai làm cũng được hết. Một ngàn người bây giờ nghe thầy nói rồi, người nào niệm cái câu đó cũng dễ dàng hết. Nhưng kèm theo cái pháp của nó là hơi thở, hít vô thở ra. Có phải không mấy con? Thấy nó có pháp. Còn bây giờ mấy con niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm được, nhưng mà Phật Di Đà đâu có cứu mình hết đau bệnh đâu. Có phải mấy con đau bệnh con niệm Phật nó hết đau không? Còn cái pháp này hết đau, tức là đẩy lui được, nó ly được cái pháp. Rồi mình tác ý như vậy, rồi mình đương vô hơi thở, mình hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mình cố tiếp tục mình tác ý, mình đương vào hơi thở, cứ tiếp tục làm cái công việc này đi, cứ lo làm cái này thôi, còn đau mặt nó là chết bỏ, đừng có để ý tới nó. Thì mấy con cứ cố gắng, mấy con kéo cái tâm mấy con vào hơi thở với cái tác ý đó thôi. Cuối cùng mấy con kéo được cái tâm mình dính vô hơi thở rồi, nhìn lại cái đau mặt có ai không, mấy con rời nó ra. Đó là cái phương pháp cắt ly cái khổ, cái ác pháp nó rời ra, nó bằng một cái phương pháp của định niệm hơi thở. Pháp Phật nó thực tế quá mấy con, mà nó rất hay, nó giúp chúng ta ly dục ly ác. Đây là cách thức để mà cứu khổ chúng ta thôi. Còn đạo Phật mà chứng đạt cái chân lý của nó, cái chân lý là một cái sự thật, cái sự thật. Vậy thì cái người tu chứng là chứng cái gì, chứng đạt cái gì? Thì mấy con thấy chứng đạt ở cái tâm bất động không phải là vô sự. Ở đây bây giờ mấy con chưa tu tập gì, mấy con cũng thấy cái chân lý đó hết. Bởi vì Đức Phật khi mà thuyết giảng cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như, mấy con nhớ cái bài pháp gọi là Tứ Diệu Đế, có phải không? Khổ tập diệt đạo. Khổ là nói con người ai cũng khổ, chắc chắn là con người ai có con thân, có làm con người là ai cũng biết khổ. Rồi tập là cái nơi mà tập hợp những đau khổ, tức là cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, lòng ham muốn, ai cũng có lòng ham muốn hết, phải không? Khổ tập diệt, diệt tức là diệt đế, tức là không còn đau khổ, cái trạng thái không còn đau khổ. Không phải đợi chúng ta tu chứng rồi mới thấy, mà bây giờ chúng ta chưa tu chúng ta vẫn thấy cái trạng thái đó. Vậy thì cái trạng thái đó là tâm bất động, nội im lặng, là nó không có động, thân tâm không có động, bất động, thanh thản. Bây giờ nhận qua cái tâm chúng ta hiện giờ người nào cũng có sự thanh thản, thấy không? Bây giờ ngồi không nghe đau cái nhức gì trên thân của chúng ta, đó là an lạc. Mà trong vòng một giây thôi thì chúng ta cũng nhận ra được cái điều đó rồi, nhưng mà kéo dài thì chúng ta không thể kéo dài nó 10 phút bây giờ được, tức là sống ở trong đó chưa được. Cho nên chúng ta biết đó là cái chân lý giải thoát, tâm thanh thản thì nó có gì đau khổ đâu. Sợ mình nghĩ ngợi cái này kia lo lắng buồn phiền nó mới đau khổ chứ, không hiểu được. Cho nên ai cũng có, mà bảo vệ nó là một cái công trình tu tập, giữ gìn và bảo vệ cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó là một cái công trình tu tập chứ không phải. Mà khi mà giữ gìn bảo vệ nó được, đó là chứng đạo. Không phải chứng đạo chứng cái gì khác đâu, chứng ngay cái trạng thái giải thoát nơi thân tâm của chúng ta. Mà cái trạng thái đó chúng ta nghĩ nó là Phật tánh ở trong thân chúng ta có, không phải. Nhờ cái thân của chúng ta, nhờ cái tâm của chúng ta mà chúng ta nhận ra nó không phải của chúng ta đâu, mà của cả vũ trụ. Bây giờ mấy con nhìn nè, cây lá không rung rinh nè, mây gió nè không có nè, hoàn toàn im lặng thanh thản nè, bất động nè, thì có hoài phải không? Chúng ta nhờ cái biết của chúng ta mà nhận ra được cái đó, tâm chúng ta an lạc là tại vì nó không đau nhất, thì nó phải có cái sự an lạc của bên ngoài chứ đâu phải là tự thân của chúng ta đâu. Tại vì thân chúng ta giờ không đau nhất cho nên chúng ta thấy nó an lạc. Bây giờ tâm chúng ta không nghĩ cái này kia thì chúng ta mới thấy nó thanh thản. Nhưng mà sự thanh thản nó ở bên ngoài chứ đâu phải, cho nên đừng nói ở trong tâm chúng ta có Phật tánh không phải. Đừng lấy cái đó mà làm Phật tánh không phải. Cái đó là của mọi người, người nào cũng có mà không phải của riêng một người nào cả. Cho nên nó nhập niết bàn. Có người hỏi cái gì Đức Phật nhập niết bàn, có phải linh hồn Đức Phật nhập vào niết bàn không? Đâu có, bỏ cái này ở cái đó chứ sao nhập. Cũng như bây giờ mấy con có thân nè, thân mấy con chết mà mấy con từng sống ở trong đó thì mấy con ở trong đó chứ làm gì nhập. Bây giờ thầy cũng có thân và sống, mà thầy cũng luôn luôn lúc nào thầy cũng thân tâm thầy cũng nhận ra cái trạng thái bất động thanh thản là vô sự. Bây giờ thầy chết thì thầy cũng ở đó chứ gọi sao thầy nhập. Thầy đâu có cái gì mà thầy nhập vô đâu, con hiểu không? Cho nên vì vậy một con người khi chết rồi đó nó không có cái gì đi đâu cả hết. Tức là cái mấy con hiện giờ, cái tâm của mấy con nó chưa được thanh thản an lạc, cho nên nó theo cái tham sân si, nó lăng xăng nghĩ ngợi buồn phiền giận hờn cảm thọ bệnh đau, tất cả những cái này nó thành một cái lực gọi là nghiệp lực, nghiệp lực thủ lậu. Cho nên khi bỏ thân này, cái nghiệp lực đó nó tương ưng với ai cũng giống mấy con, cũng mấy con sanh, cái lực của mấy con sanh như vậy, tức giận vậy đó, nó giống như cái người nào đó thì cái nghiệp của mấy con tương ưng, nó hút nhau thì mấy con làm con họ chứ không chạy đâu khỏi. Cho nên tái sanh luân hồi là do cái nghiệp không có nghĩa là đi tái sanh, mà nó bị tương ưng, nó hút, nó hút nhau. Cũng như mình thích cái đó, mình họ bây giờ thấy mình ưa ăn bánh bèo, thấy bánh bèo thì mình thèm, nó hút mình thôi. Nó hút mình đó, cái thứ đó. Cho nên vì vậy cái tái sanh luân hồi nó không phải là chúng ta muốn được, mà nó hút. Cũng như nam châm với một thanh sắt là nó phải hút thôi, không thế nào mà nó không hút đó. Cái lực của nó hút, nó tương ưng là nó hút à, mà nó chưa tương ưng thì nó chưa hút. Cho nên có nhiều người các con thấy nó lâm sàng, họ cứ thôi thóp đó mà họ chết, họ không chết, nó chưa tương ưng được mà chết sao được, nó phải nằm đó trên cái nghiệp nhân quả của nó chứ nó làm sao bỏ đi được. Khi nó tương ưng được thì ở đây nó thở hơi thở cuối cùng hớt lên cái là nó cái hơi thở nó không còn nữa, thì cái thân họ chết thì ngay đó họ đã có cái thân mới. Cho nên Đức Phật nói chết đây sanh kia, chết chỗ này thì ở chỗ kia nó có thân rồi, chứ không phải 49 ngày như đại thừa mà còn cầu siêu cầu an đâu, nó còn lắm đám ma biết không. Đức Phật nói một đàn mà bây giờ kinh sách Phật lại dạy một ngã, làm chúng ta hao tài tốn của rất lớn. Đó là cách thức mà thầy nói để chúng ta biết cách của Phật pháp, nó ly dục ly ái pháp rất là thực tế. Cho nên cái bài định niệm hơi thở, cái bài pháp định niệm hơi thở là những cái bài pháp để chúng ta tu tập, để thuần thục, để ngăn ác diệt ác trong tứ chánh cần. Pháp tứ chánh cần có nghĩa là siêng năng hàng ngày tu tập ngăn ác diệt ác. Nhưng nói tôi tứ chánh cần mà tôi không biết tôi lấy gì tôi ngăn, thì phải thuần thục ở trên 19 cái địa ngục của định niệm hơi thở mới là ngăn ác diệt ác, có bài bản đàng hoàng. Thì khi mà mình ngăn ác diệt ác đó là mình gọi tứ chánh cần, tức là bốn cái việc làm ngăn và diệt ác pháp là hai, và tăng trưởng khởi cái niệm thiện, tạo cái điều thiện và kéo dài cái niệm thiện ra, tức là tăng trưởng sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Thì mấy con thấy bây giờ thầy ngồi đây nè, thì giữ cái tâm của thầy nè, thanh tịnh an lạc vô sự nè, những ác pháp nào vô thầy ngăn diệt hết, nó còn lại có cái tâm đó. Mà cái tâm đó bây giờ nó chỉ còn ngắn thôi, cái thời gian ví dụ như 5 phút. Bây giờ thầy cố gắng thầy tập luyện thầy ngăn, cho nên nó kéo dài ra được 10 phút, gọi là nó tăng trưởng cái thiện pháp. Chứ không phải là đi làm việc từ thiện, mấy con cố gắng làm việc từ thiện cho nhiều gọi là tăng trưởng thiện pháp, không phải. Mấy con làm việc từ thiện nhiều chừng nào thì mấy con khổ hồi nãy. Bởi vì nó là pháp thiện, mà thiện hữu lậu chứ không phải vô lậu, không phải mấy con. Còn cái thiện này là người ta thiện vô lậu, tức là không còn đau khổ. Còn thiện hữu lậu, đau khổ. Mấy con phải cực khổ đi gọi cô bác, anh chị em đi đến chỗ này chỗ kia, xin quần, xin áo, xin tiền, xin bạc, đóng góp lại giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội chúng ta. Tốt, điều đó điều thiện tốt. Nhưng mà mấy con làm hành động đó thì mấy con sẽ may mắn, ở trong gia đình mấy con may mắn. Mấy con biết xả bỏ những của cải tài sản của mình để giúp, bằng mồ hôi nước mắt mình giúp người mà, thì mấy con may mắn, mấy con làm giàu. Mà giàu khó cho đến khi mấy con làm vua đi đó, thầy nói mấy con cũng khổ không? Chứ mấy con đâu có hết bệnh, hết khổ, mấy con có hết phiền não đâu. Còn cái pháp mà chúng ta đang nỗ lực tu tập là cái pháp vô lậu, không còn khổ đau. Còn cái kia là cái pháp hữu lậu, do cái phước hữu lậu càng giàu càng khổ. Người nghèo bây giờ họ làm ngày bữa cơm bữa cháo thôi, tối họ ngủ sáng họ dắt cuốc đi làm để sắm bữa thôi, họ khỏe hơn cái người giàu có tiền nhiều mấy con, cực lắm. Ông thầy đem cái so sánh như vậy mấy con thấy người giàu có sướng là cực lắm mấy con. Bây giờ mấy con có công ty xí nghiệp đi, mấy con chăm nom được coi kỹ chứ không khéo thất bại là chết được, vốn liếng bao nhiêu hàng tỷ bạc đó mấy con nghĩ sao. Rồi xe cộ rồi tất cả mọi cái, bây giờ đây thầy nói như cô Phước thôi, có phải khổ hơn là cái người ông nông dân không trước đó kìa, chứ mộng vô queo không có nghĩ gì hết. Tiền mặt đâu mà sợ trộm cắp, đâu có sợ mà thầy thợ nó phá đâu, có phải không? Do ông nhiều hơn người con. Nhưng mình có khả năng mình làm được thì mình hãy làm, và mình giúp đỡ cho một số người theo mình có công ăn việc làm, điều đó là phước hữu lậu. Mình cứ làm, nhưng mình phải làm bằng cách nào để cho mình đi vào con đường vô lậu. Tôi vừa làm để giúp, vừa tạo cái phước hữu lậu mà vừa tạo phước vô lậu, tất cả các pháp đều phước. Ở đây thầy nói mà, bởi vì thầy có bài kệ thầy nhắc, buông xuống đi, phải buông xuống đi, chứ giữ làm chi có gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường, buông xuống đi. Tôi có khả năng tôi làm được, tôi tất cả tôi làm, chứ không phải tôi lười biếng, chứ không phải buông xuống rồi tôi bỏ rồi bây giờ tôi không làm gì nữa hết. Không phải, tôi làm để giúp cho mọi người có công ăn việc làm, tôi làm mọi người bất hạnh tôi giúp đỡ, đó là cái tốt, làm giúp đỡ. Nhưng tôi không có gì đó mà tôi dính mắc nó đâu. Cho nên vì vậy mà bằng ngày tôi làm bằng đêm, buông xuống, đừng ở đó mà lo nghĩ cái vấn đề này nữa. Hãy im lặng, hãy đi vào tâm bất động thanh thản an lạc, cứ nỗ lực ngày đêm tu tập giữ gìn bảo vệ tâm của mình. Cuối cùng thì những người giàu có vẫn kiến đạt được, đâu phải nó giàu có bị dính mắc nó đâu. Cho nên mấy con thấy đơn giản thôi. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập của đạo Phật, thầy nói rất dễ dàng, không có ai làm cũng được. Mình chỉ biết đừng dính mắc, đừng dính mắc nó mà thôi. Cho nên cái câu kệ, bốn câu kệ của thầy tuy đơn giản, nhưng mỗi lần có sự gì đau khổ, có sự gì làm cho mình buồn phiền, nhớ buông xuống đi, buông, chứ giữ làm chi có gì. Đã giữ nó càng khổ chứ làm gì, buông xuống đi. À, có cái sự gì buồn rầu xảy ra, buông xuống đi. Tất cả các pháp đều vô thường, hôm qua nó không xảy ra, bây giờ nó xảy ra, buồn làm gì? Nó là nhân quả mà, có gì phải buông. Cho nên mình cứ nhắc mình vậy, cuối cùng thì mình giải thoát. Nó không trói buộc, nó không làm cho mình đau khổ, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần có câu nhắc nhở mình, bỏ xuống đi, giữ làm chi có gì? Nó càng đau khổ mình thêm chứ có gì đâu. Các pháp vô thường, thân này vô thường, tiền bạc vô thường, nhà cửa vô thường, tất cả mọi vô thường, có người nào chết còn mang theo cái gì được? Có phải không? Có phải không? Đó. Mình hiểu biết được như vậy, cái tri kiến hiểu biết như vậy, khi đụng việc mình sẽ xả được tâm mình tức khắc, mình không còn đau khổ nữa. Mình chỉ lên trên cái sự đau khổ mà gọi là vượt lên đau khổ, chứ không phải vượt đau khổ, không phải làm cho sự đau khổ nó dừng lại mặt nó, nhưng mà vượt lên đau khổ là tâm mình không bị dao động, không bị nhận chìm. Đấy là tu theo đạo Phật. Cho nên Đức Phật dạy như thế này: quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ việc sống trong hiện tại. Thì hiện tại thì tâm bất động thanh thản là vô sự, có gì xâm chiếm vô chỗ đấy được, đó là giải thoát. Cho nên hôm nay tất cả những cái phương pháp mà thầy nói đó là 16 cái địa ngục của định niệm hơi thở, mấy con về tập liền. Tâm mình nó thấy gì cũng tham muốn hết, quán ly tham, quán đặng diệt tâm tham. Cho nên mình tu tập riết thời gian tâm thấy tham muốn gì hết, rồi tâm mình sân thì mình quán từ bỏ tâm sân, quán đoạn diệt tâm sân, riết là tâm sân hết. Mấy con thấy ở trong những cái địa ngục của định niệm hơi thở nó giải nè: thân hay đau ốm bệnh tật, an tịnh thân hành, tự biết tôi đi vô an tịnh thân hành thì lần lượt thân không còn bệnh tật nữa. Mấy con thấy nó hết bệnh, và đồng thời nó ngăn, nó không có cho cái thân này bệnh, nhờ cái hàng ngày tu tập cái pháp đó. Và cái tâm ngồi lại lăn xăng lo nghĩ, sao đêm nay nó nằm nó nghĩ ngợi, nó không có yên ổn như thế này. Các con thử như thế này: an tịnh tâm hành, tự biết tôi đi vô an tịnh tâm hành, tự biết tôi thôi. Rồi mấy con hít vô thở ra cho cái tâm nó an. Rồi mấy con lại tắt ý nữa, nó hơi thấy nó thở nhẹ nhàng, nó hít vô, thì mấy con buông tạm không tắt ý nữa, cái này nó nghĩ ngợi. Thằng ta thấy nó có phương pháp mà nó đi vào, nó dễ dàng, có phương pháp tu tập. Cho nên phải ráng tu tập mấy con, ráng tu tập. Còn một người, còn như trong mấy con muốn đạt được cái chân lý đó, nó có phương pháp đi vào. Cho nên thầy có một cuốn sách mỏng như thế này, thầy để cái tựa đề: muốn chứng đạo phải tu pháp môn này. Muốn chứng đạo tức là muốn sống được ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, tâm bất động đó, thì phải tu pháp môn này. Cái tựa đề nó quá rõ ràng, cụ thể mà quá mạnh. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn này, tức là nó xác định cho được cái cuốn đó, nó xác định cho cái pháp môn để cho mình sống được ở trong cái trạng thái bất động đó. Đó là pháp thân hành niệm. Mà ở đây có một số người thầy đã dạy tu pháp môn này, nó diệt tất cả những hôn đồng thiền, cái pháp thân hành niệm. và nó diệt sạch hết tâm tham sân si mạng nghi của chúng ta, nó diệt hết, nghĩa là cái thân hành nó sẽ cắn nát hết mọi vật. Bây giờ thầy kích tay thầy đưa ra như thế này, thầy đưa vô thế này, khi thầy đưa ra thì nó khởi lên một niệm thì cái cánh tay đưa vô không khởi, không cần diệt cái niệm đó, nhưng mà cái hành động đưa vô nó sẽ cán cái niệm đó, thì cái cánh tay bên này nó đưa ra mà không có niệm, nó đưa vô thì nó bất động thanh thản, mà nó có niệm, vừa đốn niệm lên cái hành động nó đưa vô nó cán, nó dập xuống liền. Cho nên cái thân hành nó liên tục, cái từ cái hành động này nó kế tiếp thân hành động kia, từ đi đứng ngồi rồi đứng rồi ngồi, kiết già hít thở đưa tay giữ tay, nó kết hợp thành cái pháp. Ôn pháp đó tu từ 5 phút, 30 phút đến 1 giờ, rồi lần lượt tăng lên 1 giờ rưỡi, 2 giờ, 3 giờ cho đến 6 giờ một buổi. Mà 6 giờ một buổi là buổi chiều 6 giờ, buổi tối 6 giờ, buổi kia 6 giờ, 24 giờ, đúng. Người mà tu tới 24 giờ là ngồi lại tâm bất động thanh thản lại vô, không có gì khó. Bây giờ mình tu chưa được, nhưng mà cứ tập luyện dần dần dần. Một cái người mà tập luyện dần dần thì chúng ta sẽ tập được tất cả, vì cơ thể chúng ta là thích nghi. Mấy con không đi bộ, mấy con đi bằng mấy chân, mà mấy con quen đi bộ rồi mấy con đi không mấy chân, có phải không mấy con? Mấy con không tập thôi, mấy con tập quen rồi thì mấy con đi suốt đêm ở trong căn phòng này mấy con thoải mái dễ chịu, càng đi là càng thoải mái. Đó là nó chịu pháp rồi, mà nó chịu pháp rồi nó sắp chịu chính, nó duy nhất con pháp thôi. Còn cái kia mấy con còn gia viên, còn gia đình, còn này kia đủ thứ chuyện, mấy con ôm pháp này cũng được. Bởi vì mọi chuyện mà mấy con bỏ hết công ăn việc làm sao, phải không? Cho nên vì vậy mấy con còn phải làm tất cả mọi công việc, thì mấy con tu để làm chủ được cái tâm, cái bệnh, thân bệnh của mấy con, để ly được cái tâm sân giận của mấy con, để giúp cho mấy con có được cái cuộc sống an ổn mà thôi. Chứ còn thể như một người ôm một pháp để chứng đạo, người ta chứng đạo rồi người ta bỏ hết, người ta đâu còn gì nữa. Nghĩa là hôm nay mà trước khi chưa chứng đạo đó, họ muốn vào để ôm pháp trong hành niệm, họ phải bay một bát như Đức Phật à. Chứ còn mà còn nhiều nữa thôi chắc ôm cũng nổi cái bát này đi đâu. Các bạn hiểu chưa? Nó có phương pháp, nó có cách thức để chứng đạo, nhưng cái đời sống của chúng ta có chuẩn bị cho mình để chứng đạo được không? Mà mình chưa chuẩn bị, mình vô mình nghe cái pháp đó hay quá, nào là con cái đùm đùm đề đề ở đây ôm pháp này, chứng đạo rồi bỏ mấy đứa này ai nuôi? Có phải không mấy con đấy? Mà nuôi thì thật pháp nó đâu có đúng, mà sự thật ra nó không có cho mấy con chứng đâu. Đi hơi cái nó nhớ con rồi, thôi cho mấy đứa nhỏ này lớn khôn học hành, chứ còn kiểu này không được. Mấy con hiểu chưa? Không có được. Cho nên vì vậy mà thầy nói mấy con phải nhớ cho kỹ những cái điều, cái điều mà thầy đã dạy. Cái pháp cho người mà còn gia duyên thì đầu tiên thì mấy con phải học cái pháp là luôn lúc nào mọi sự việc xảy ra đó là nhân quả. Cái gì mà xảy ra cho đời con là nhân với quả. Hiện giờ con không làm điều đó mà nó xảy đến cho mấy con đau khổ trong điều đó, thì mấy con nhớ rằng trong cái quá khứ của mấy con có tạo những cái ác pháp đó, bây giờ phải cả, phải gọi là phải trả mà thôi. Không phải có gì nữa. Cuộc đời, cuộc sống của con người là duy nhất cái giá trị cao lắm. Bởi vì con người có cái đời sống, cái sống là cái sống bình đẳng. Một con kiến nhỏ nó cũng có cái sống như chúng ta, đừng nói già đạp lên sự sống của nó. Cho nên cái sự sống, cái cuộc sống nó rất là duy nhất, cái sự sống duy nhất và tối thượng. Nhưng thường mấy con đem cái sự sống của mấy con vào đau khổ, chứ chưa chắc mấy con đã đem sự sống của mấy con vào cái sự giải thoát. Hôm nay thầy dạy cho mấy con đem cái sự sống duy nhất mà tối thượng của mấy con vào cái chỗ bình an, thì mấy con cứ đem nó vào cái chỗ bất động thanh thản là vô sự, thì đó là mấy con đem vào. Bây giờ hở ra người ta nói cái gì trái ý mấy con đem cái sự sống mấy con vào chỗ giận hờn. Không phải mấy con đem sự sống của mình chứ ai đem? Tại mấy con giận lên thì tức là mấy con đem sự sống rồi. Bây giờ ngày ăn ba bữa mấy con đem sự sống mắt con nhai nuốt cái gì? Có thể mà mấy con đem sự sống mình cho cực khổ không à? Đúng không? Đó là cái sự sống thì nó tối thượng, nó quý vô cùng lắm. Nó mất đi thì tìm khó lắm. Cho nên Đức Phật nói được thân người là khó, được cái sự sống của con người là khó lắm. Khó như con rùa mù tìm bóng cây vậy đó. Khó lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta làm, chúng ta cứ mãi đem sự sống chúng ta trong cái bóng dáng hạnh phúc, trong cái bóng dáng ham muốn. Cho nên chúng ta ngỡ là làm tiền nhiều nó sung sướng hạnh phúc. Sự thật làm tiền nhiều nó còn khổ nhiều. Mà mấy con cứ nhìn nó là cái bóng dáng, Cũng như bây giờ mấy con còn trẻ, mấy con chưa lập gia đình, mấy con tưởng rằng có gia đình chắc hạnh phúc lắm. Thấy cô cậu kia hai người chở trên xe, trời ơi hạnh phúc ghê, thôi mình cũng bắt chước. Nhưng mà khi mà có được thời đó thôi, sao mà khổ như thế này. Hai người hai ý, mới đầu thì còn tùy thuận, sau quen mặt rồi không tùy thuận nhau nữa, trời đất ơi thôi cãi cọ được ghê gớm. Các bạn thấy đâu có sung sướng đâu. Bây giờ cho mình biết tùy thuận đi, biết thương yêu mình tùy thuận, mình không cãi cọ nhau đi, mình rất thương yêu nhau. Nhưng rồi đẻ con đẻ cái không khổ quá trời, trời ơi hồi đó con mình cũng có, bây giờ con đau làm sao, vợ thì ôm con mà chồng phải chạy chứ. Các bạn thấy đâu có hạnh phúc gì đâu, đau khổ nó cứ kề đến đau khổ thôi. Không có cái gì là hạnh phúc. Đời này chỉ bóng dáng, chỉ ước ao, chỉ tưởng của chúng ta là hạnh phúc, chứ sự thật là đau khổ. Chúng ta sống ở trong tưởng. Cho nên Đức Phật nói con người là tưởng tri chứ đâu phải liêu tri. Thân này đâu phải của mấy người cứ tưởng nó là của mình à. Thân này là tứ đại hợp mà thành, nó đâu phải của ai đâu. Không phải không? Thế mà mình cứ lầm tưởng là của mình. Nên hở ra chút giận hờn, hở ra chút thì luôn luôn cứ bảo vệ nó thôi. Nó chết thì còn nước nó đem ra đồng mã bỏ, chứ còn ai dám để không nhỉ? Các bạn để chưa? Cái lầm lạc của chúng ta, cái hiểu lầm lạc chúng ta mà chúng ta đã đau khổ. Mà cái lầm lạc đó Đức Phật nói là chúng ta vô minh. Cho nên hôm nay Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta thấy nó không còn vô minh nữa. Tâm sẽ thật nói đời là bể khổ. Đúng là như biển khổ mấy con. Nó như là cái khổ nó như biển nè. Mấy con có thấy không? Bây giờ ngồi để yên đi cái giúp cái là có chuyện á, chứ không chưa chắc anh đã là không biết không bữa nay nó như vậy mà nó còn chuyện gì sắp sửa xảy ra. Mình cứ đặt câu hỏi cho tương lai của mình thì ngày mai nó sẽ tới. Nó có chuyện này không chuyện này, nó có chuyện khác không? Không bao giờ mà nó để cho chúng ta được nhìn ai đâu. Nó có những cái điều chúng ta bỏ xuống, chúng ta về đây chúng ta ngồi nghe là chúng ta bỏ, chứ cỡ mà chúng ta ở nhà muốn có công chuyện thì có hoài, không có bao giờ hết. Có phải không? Tại chúng ta để nó xuống để mà chúng ta đi nghe thì thuyết giảng thôi, chứ cỡ bây giờ ở nhà chúng ta làm gì có chuyện là hoài, không có. Nó là đời là bể khổ đó mà. Nó không có cho chúng ta được một phút yên lặng đâu, nó không có cho chúng ta một phút yên ổn đâu. Nó phải nghĩ ngợi lăn xăng lo cái này đó, lo cái khác hết. Rồi những cái mà nó xảy đến thân và tâm của chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ. Cho nên đời không để khổ sao được. Ai có đời sống, ai có cuộc sống đều phải cái khổ. Cho nên cái khổ là một cái thật. Cho nên Đức Phật nó khổ tạp diệt đạo là cái thật, cái chân lý của nó, cái thật. Cho nên đời bể khổ là thật. Các con thấy nó là khổ thật. Mà bể thì nó lớn lắm, huynh hoàng lắm. Cho nên nó khổ dữ lắm chứ đâu khổ. Rồi con hỏi con. Tại sao con người là bể khổ? Câu nói đó thì mấy con nhận xét như thế này: do đâu mà có con người? Do đâu có con người? Phải không? Do cái nguyên nhân nào mà có con người? Mà khổ là do đâu mà có con người? Do đâu nếu mà không dục thì ai sanh chúng ta ra? Phải do dục, phải không? Là cái nguyên nhân dục là đau khổ. Do dục mới sanh mình ra, chứ còn không dục thì không sanh mình ra. Dục đây là nguồn thứ dục, chứ không phải là dục do sắc dục. Không hiểu chưa? Dục là... Bây giờ mình đi truy về cái sự cái nguyên nhân sanh ra sự đau khổ thì đó là cái dục. Thì trong tứ diệu đế của Đức Phật đã nói cái đó, là đã nói cái nguyên nhân sinh dục đó. Cho nên vì vậy đó, mình nói do đâu mà có khổ? Do dục mà có khổ. Vậy thì cái gốc dục là khổ, vậy thì chúng ta hãy diệt cái gốc dục. Cho nên nãy giờ thầy nói ly dục ly ám pháp, có phải không? Bắt đầu mình trở về pháp để ly dục ly ám pháp, cứ ly hoài ly riết hết dục thì nó là giải thoát, nó không còn tái sanh. Bởi vậy cho nên một cái người mà ly dục rồi thì họ làm sao còn trai gái, họ sắc dục thì làm sao sanh. Bây giờ hỏi tại sao con người có dục? Do dục sanh ra thì con người có dục. Còn thấy không, bây giờ do dục sanh ra mình có dục, chứ cỡ mà không dục thì đâu có sanh mình ra. Cho nên con người có, con người là có dục. Chứ con người nào mà sanh ra không mà không dục, phải không? Trừ ra con người không sanh ra, tức là không hợp thành con người thì không dục. tứ đại trong vũ trụ có, trong không gian của chúng ta, trong không khí có tứ đại, nhưng nó không dục thì nó không hợp. Dục là một cái điều kiện để hợp lại thành con người. Bạn thấy không? Bây giờ trong không gian chúng ta có tứ đại, đất nước gió lửa có đủ, nhưng mà nó rã rời, nó không có hợp đâu, cho nên nó không thành gì hết. Mà khi mà nó hợp nhau để thành thì cây cỏ cũng do cái hợp duyên mà tạo thành, do duyên hợp mà tạo thành. Rồi. À, dục là lòng ham muốn chứ. À, ước muốn đó là lòng dục. Lòng ham muốn, cái dục, ước muốn hay là tham muốn cũng đều có cái chữ muốn, đó là cái dục. Chữ muốn có nghĩa là dục. Chưa có làm được thì ước, ước muốn cái đó, đó là dục. Nó còn cái nguyên nhân của nó mà nó không tự nhiên mà được. Các con tại sao bây giờ nó hợp duyên nó mới sinh ra? Nếu nó có tứ đại mà nó không hợp thì nó không lên thành cây cỏ. Nó hợp duyên, nó có mưa, có nắng, có gió, không? Thì cây cỏ nó mới sinh ra. Nếu mà bây giờ nó có tứ đại mà có đất nè, có nước nè, có gió lửa, mà nước nó không có rải ra, nó khô khan thì cây cỏ cũng không lên. Cho nên nó phải hợp. À, bây giờ có nước sẵn rồi thì nó hợp, thì trong không gian này có con thấy đám mây nó hợp lại, phải không? Nó mới đổ xuống thành nước, nước nó mới thấm dưới đất, đất nó mới được lên cây cỏ, nó hợp duyên mà nó thành. Con người mình cũng vậy, cũng có trong tứ đại này có đầy đủ, bây giờ nó hợp duyên qua cái duyên hợp của nó do cái lòng dục rồi nó thành ra. Rồi, thầy sẽ giải thích cái này nha. Bây giờ chúng ta là con người đang muốn, thì bây giờ chúng ta không muốn ác nữa, gọi là ngăn ác, diệt ác mà. Sanh thiện, tăng trưởng thiện, mà tăng trưởng thiện tức là ham muốn thiện cái gì. Nhưng mà khi toàn thiện thì nó không còn ham muốn được. Nếu mà toàn thiện mà còn muốn thì không được, nó không thiện. Con hiểu không? Bây giờ chúng ta muốn, bây giờ nó còn ác thì nó còn thiện, phải không? Mà khi mà ác nó đã sạch hết rồi thì toàn thiện, thì cái muốn thiện này nó cũng không muốn được. Nó hết rồi. Rồi con. Bây giờ thầy nói như thế này để thấy được cái quả và cái nhân phân biệt được nè. Đó, để thấy được cái nhân là cái hạt giống để cho nó lên, một cái hành động của mình làm cái điều đó, mà cái điều đó là cái điều thiện. Ví dụ như bây giờ con cầm một cái đồng bạc, con cho một cái người ăn mà, cái hành động cầm đồng bạc, hai tay đưa cho người ăn mà, cô biếu cho cụ già ăn mày, con biếu cho cụ một ít tiền, cụ mua thực phẩm của ăn, trân trọng, tôn trọng, dù là người ăn mày nhưng mà mình rất tôn trọng vì nó là cái sự sống mà. Khi con cầm đồng bạc con biếu, đó là cái hành động nhân của con. Nhưng mà người ăn mày đó là cái quả đó. Con hiểu chỗ thầy đúng không? Người ăn mày nó nhận được cái đồng bạc của con là cái quả của người ăn mày, cái quả của người ăn mày. Còn cái hành động của con cho người ăn mày đó là nhân, cái nhân con tạo. Cho nên trên cái đường của con tạo cái lòng của con biết thương yêu người, giúp đỡ người có thành. Cái nhân của con là cái lòng thương, cái ý ở trong đầu ý biến ra cái thân hành của con, hành động cầm cái đồng bạc cho cái người nghèo, đó là cái nhân. Chứ con chưa có cái quả gì hết. Nhưng cái người ăn ngoài đó, họ hưởng cái đồng bạc của con, mới có một cái bát, đi mua một bát cơm, một bát phở để mà ăn, để mà sống. Đó là cái quả của cái người. Nhân của người này thì quả của người kia. Còn bây giờ có người nào mà họ thiếu nợ con, đòi không trả. Nhưng mà bữa nay sao mà cái bà này bắt sách bắt trả? Đó là cái quả của con, phải không? Con hiểu chưa? Do cái lòng tốt của con thấy người ta khổ quá thôi, mình có thể mình cho cái người mà nợ mình đi. Nhưng mà con cho chứ sự thật ra cái nhân của con là cái lòng tốt, cho nên nó cái quả của con nó sẽ đem đến cho con. Vì vậy mà người ta sẽ đem đến, người ta trả con. Bây giờ con cho người ta mượn một số tiền, con thấy người ta không thể trả cho con đem cái sổ con gạch con xóa hết, con sẽ nói với những người mà nợ con sẽ cho hết. Đó là cái hành động của con rồi bắt đầu những cái người này á, những cái người này á, sau khi họ chết đi, họ sinh lên làm con người. Những con người mà đã thọ cái nhân lòng tốt của con đó, họ trở thành những người mà làm công cho con rất là trung thủy. Đó là những cái quả. Con thấy chưa? Cái hành động đó mà biến họ trở thành những người lo lắng, lấy công việc của con mới làm công việc của mình, chứ họ không có nề hà giống như mấy người khác. Đó là nhân quả. Tại vì con gieo cái nhân đó. Nhân quả. Con thấy nhân quả không? Cho nên mình càng làm tốt bao nhiêu thì mình đừng có lo. Còn những người nợ mà con xóa sổ không có nghĩa là con xóa sổ của con chứ. Họ giữ nợ con hoài, đợi sau họ lên họ làm tôi tớ, họ lên này kia họ phải trả con hết. Một đồng tới dai bây giờ nợ con một đồng, sau này trả 100 đồng đó. Dai một trả 10, trả 100 đó. Chứ nó không phải là dai 1, 700. Cũng như bây giờ mình lớn mình dai tiền người khác thì người ta tính tiền lời, chứ đâu còn không tính tiền lời, tính rẻ. Nhưng mà luật nhân quả không có rẻ đâu. Giai một mà trả 10, trả 100 đó, nó không dễ đâu. Luật nhân quả nó công bằng, rất công bằng. Cái đồng bạc con bỏ ra mà con cho giai đó, mà nó phải tính với cái nhân quả của nó. Cái thời gian dài thì phải trả dài đó, thời gian ngắn thì phải trả ngắn đó, nó không mất đâu đó. Nhân quả mà nó công bằng lắm, nó không có ăn cướp được của ai hết, nó không có dịp của ai, đừng có giấu đâu hết. Đợi nay không trả, đợi sau phải trả, không có chạy, đừng có mất. Cho nên vì vậy mới còn có tiền còn ai. Thấy khổ quá thôi, xóa sổ cho họ đi. Sau này họ là những người giúp đỡ mình, họ tay chân của mình rồi. Thử làm tốt, bỏ đi. Nghèo, bao nhiêu đâu cũng nghèo đâu. Nó, mà chính con làm cái đó, một cái nhân của con và cái quả của con trong hiện tại. Cái nhân làm tốt đó, cái quả hiện tại con gặp may mắn, con làm ăn phát đạt. Còn thấy mấy người tốt là họ làm ăn phát đạt gì luôn. Còn mấy người làm keo kiệt, làm mà xấu, tính chi ly đó mấy con ấy, họ càng ngày càng suy sụp. Bởi vì nó ích kỷ, nó bỏng xẻn thì nó phải suy sụp. Cho nên Phật giáo dạy vì nhân quả phải cỡ mở cái lòng nhân của mình, càng tốt chừng nào thì phước báo mình càng chẳng, đó là phước của lộn. Phước người cái nhân quả nó cả một cộng đồng, nó cả cái vũ trụ. Cái cây kia nó hiện giờ cái nhân của nó đang sống như vậy đó, mà cái quả nó tới một cơn bão là nó gãy rồi, quả tới rồi nó phải diệt. Nó cả vũ trụ chứ nó không phải. Còn mình đây cái nhân quả của mình là một cái cộng đồng chứ không có cá nhân nữa, nó chung nha. Cái người đó không chửi mình sao người khác lại chửi mình, đó là nó có cái nhân quả với nhau. Nó có cái mốc dính mắc ở trong cái quy luật của nhân quả đó. Người này đến người kia nó rõ ràng lắm. Cho nên mình không có gieo nhân quả nhau thôi thì không gặp, mà gieo nhân quả thì phải gặp. Cũng như con gái trong gia đình của mình là nhân quả. Nếu một đứa con mình sinh ra mà nó ngoan ngoãn, dạy đâu nghe đó, không lấy tiền xài cho từng đồng cát mà dành dụm, cứ để lại đưa cho ba mẹ chứ không xài, là đứa con nợ. Nó nợ mình trong tiền kiếp, nó đến đây nó trả cái điều kiện, nó làm nó có được đồng lương nào nó về nó gửi cho cha mẹ hết, nó không xài. Còn một thằng con mà sanh nó ra trời ơi, nó lén ăn cắp tiền, nó đục tủ, nó khoét tủ, nó lấy nó đi chơi, nó xài, đó là mình nợ nó đến nó đòi. Nó là nhân quả đó. Chứ đừng nói vợ con mình cũng là nhân quả nữa, chứ không phải dễ. Bởi vì gặp nhau là trả cái nhân quả đó, cho nên nó thuận, nó thiện á thì nó thương yêu nhau, nó ngọt ngào, nó tốt nhau. Nhưng mà nó á coi, nó cãi cọ, nó đánh lộn nhau nữa, Cho nên bạo lực gia đình có đều là do nhân quả hết, chứ không thể nói mà không. Cho nên nhân quả, khi mà nhìn thấy được cuộc đời này là nhân quả, người ta phải vượt ra, chứ không có thể để cho nhân quả trói buộc mình chìm trong đó. Cho nên gì thấy nhân quả biết rồi, ví dụ như bây giờ mình có người vợ mà mình nói điều đó cái nó cãi được mình liền, nhân quả tức là mình không cãi nữa rồi. Mình không nói nữa thì cái em re à, biết không á thì có chuyện đánh lộn á. Không, thầy nói mấy con sẽ thấy được cái nhân quả nó ghê lắm, rồi nó có chồng lên hễ nó trái ý của mình, cái mình cãi cái nó bắt đầu mình tức quá cái mình tát nó bắt tay, cái chuyện đó nó nằm dạ liền á, nó dễ thôi, nó la làng lên đúng rồi. Nó cộng lên không, mà nó không có trừ lại. Còn mình biết nhẫn á thì nó trừ lại, nó giảm xuống từ từ nó yên. Cho nên nhân quả mà biết là thôi trừ cái định cộng. Gì con hỏi
thầy,
đúng đó à?
Dạ.
Từ trường nó phóng ra đó mà.
Dạ, như vậy thì bây giờ con thấy qua báo chí và truyền thông và tất cả số thì cái trái đất của mình và nói chung là cái khí hậu của mình và tất cả mọi cái thiên tai bây giờ hiện nay là thấy là nó không có bình ổn như là mấy chục năm về trước. Dạ, nó như vậy. Thì như vậy là do cái từ trường thiện của mình ít quá, cái từ trường ác nó tăng lên.
Đúng vậy ạ.
Mà cho nên là mọi cái biến đổi của khí hậu nó đã ảnh hưởng là do cái con người.
Con người của mình ở không? Con dạ. Con người của mình.
Bây giờ thì như vậy thì thầy thấy như thế nào để tạo nên được cái từ thiện?
Từ trường thiện.
Bằng cái phương pháp nào và một cái biện pháp giáo dục như thế nào mà mình truyền bá ra sao để cho mà hiện nay thì con thấy cũng có rất nhiều tổ chức môi trường để mà dễ giảm thiểu cái sự mà hủy hoại trên trái đất, nhưng mà nó phải càng ngày cái môi trường càng xấu đi. Cụ thể thì hiện nay thì thầy đánh như so với mấy chục năm gì trước, nếu chúng ta ngồi ngay đây bây giờ nó có nóng như thế này.
À, đúng vậy, ngày xưa nó khác hơn bây giờ, cái thời tiết nó khác là do mình từ con người mình phóng xuất cái từ trường ác, nó tạo cho cả cái hành tinh của chúng ta đang khổ đau. Cho nên vì vậy đó, duy nhất chỉ có cái nền đạo đức nhân bản sống không làm khổ mình khổ người được truyền dạy, được viết thành sách, được đưa vào các lớp, các trường học, dạy từ trẻ em, tiểu học cho đến trung học, đại học đều là đi vào con đường đạo đức, thì môi trường sống của chúng ta sẽ ổn định liền tức khắc. Bổn phận của các nước ở trên thế giới này, nước nào cũng nghĩ đến phải dạy đạo đức, chứ bây giờ nước nào sẽ đạt ra đạo đức của họ chỉ có nhúng à. Cho nên hoàn toàn là nó chưa có đem lại một sự bình ổn. Có người ghê gớm lắm. Bây giờ mấy con thấy nè, họ nổi cái sân của họ thôi, nó phóng ra người ta cũng thấy là nóng cháy, cháy da, cháy ruột rồi chứ đừng nói. Mà hở chút cái giận, trời ơi nó phóng biết một chịu không nổi, như lửa cháy vậy. Các con thấy cái tâm sân nó như lửa mà. Mà bây giờ có ai mà hở sân chưa? Cho nên vì đạo đức dạy rồi còn phải tập luyện cho nó nữa. Cho nên vì vậy đạo đức không có thể thấy nói xuông nói miệng. Bây giờ thầy nói cho mấy con thấy nè. Bây giờ trong cái lớp học dạy cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu thôi. Dạy trẻ con cái lòng thương yêu thôi. Nhưng mà lý thuyết rồi thì nó như thường. Nhưng mà dạy trẻ con cái lòng thương yêu á, nó thấy những cái câu chuyện mà thầy đem ra cái sách đạo đức mà dạy đức hiếu sinh á, thầy đem một cái câu chuyện của một cái cậu bé, nó trời mưa đó, những cái con sâu nó ở trong cái hang đất á, nó không bị ngập đó, nó bò lên. Cậu bé này đi học mà thấy những con sâu này, cậu mới nghĩ người ta đi người ta dặn đạp nó chết tội. Chỉ cái lòng thương của cậu thôi, cậu mới bắt những con sâu này, cậu ngồi rồi cậu bắt những con sâu này, cậu mới bỏ nó xuống vào những cái lỗ, đừng có cho người ta dặn đạp chết. Cái lòng của cậu nghĩ vậy thôi. Nhưng mà cậu bé này đi học trẻ, bị lo bắt mấy sâu, mà khi bắt bỏ hết mấy sâu thì tới trường trẻ người ta vô học mất rồi. Cô giáo mới gọi điện thoại nói thằng BNA nào đó nó đi học bữa nay trễ đó, báo cho phụ huynh biết nó đi trễ. Thì cậu ở lớp đó thì cậu cũng bị cô giáo phạt, nhưng mà cậu chấp nhận điều phạt của cô giáo. Xong rồi về nhà thì bà mẹ mới hỏi cậu bé đó, con bữa nay con đi học trễ phải không con? Không phải, con đi học trễ mẹ. Con đi đường mà con thấy con sâu nó vò lên, mà nó đi như vậy sợ người ta đi người ta hơi giận đạn nó chết tội nghiệp, cho nên con bắt được con bỏ xuống cái hang lại của nó để cho nó khỏi giận đạn chết. Bà mẹ bà nghe đứa con nói, bà ôm đứa con bà khóc. nó thấy nó biết thương yêu.
Thương yêu là gì?
Nó là cái đức hy sinh. Đó là cái chuyện đơn sơ thôi, mà nó cũng ghi cho người ta thấy được cái đức, cái lòng thương yêu. Còn chúng ta thấy sầu kệ, chúng ta cũng đi thôi mà. Cũng như bây giờ mình đi đường vậy, chứ thấy người ta đụng xe té đó cái mình bỏ đi luôn, vô đây coi chừng người ta đổ mình, coi chừng mình đụng rồi đó. Thì cho nên mình cũng phạt thôi, ai làm gì làm thôi, mình tránh được, mình mặc cảm lắm cho mình cứ bỏ qua. Chứ sự thật không phải vậy, cái đức hiếu sinh không cho phép chúng ta làm điều đó. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những hậu quả. Cho nên học đạo đức là phải học từng cái chút, từng cái điều kiện. Ví dụ như học đức hiếu sinh, bắt buộc học trò phải đi, phải nhìn giữ bàn chân để tránh không dặn đạp lại chúng ta, tập cho nó thành quen mới thôi. Nhưng mà không ngờ đó là đức hiếu sinh cẩn thận, nó giúp cho, mà nó tập rồi nó thành có thói quen, mà thành có thói quen rồi nó đi học thì nó đi về nó cẩn thận, nó không phải chạy hao hao nữa. Đó nên mấy con xem, dạy đạo đức hiếu sinh là dạy qua hành động. Bây giờ dạy đức lệ cũng phải dạy qua hành động chứ. Ví dụ như bây giờ ở đây có một dãy trường là có 5 lớp học. Cấm đánh thì học trò phải tan học, nó chạy ra gì? Các lớp ùa nhau chạy ra. Còn cái lớp mà cái người dạy đạo đức họ không cho học trò ra đâu. Còn chờ cho những cái lớp khác người ta về, rồi mình là những người đi sau cùng. Đó là đức lễ, tôn trọng người khác, không tranh giành. Đó là cái thứ nhất, để mình dạy cho học trò mình rồi. Thì sau khi tất cả mọi cái lớp học đi ra rồi, thì bắt đầu các con, mấy em học trò đó, bắt đầu đứng dậy, mình phải chào nhau, chào thầy cái đã. Thấy không? Bây giờ thầy chào lại học trò chào thầy chào, đó là đức lễ rồi. Phải dạy nó, hành động nó sống hàng ngày vậy mà, vô lớp phải chào nhau như thế nào. Rồi bắt đầu đó, thầy trò chào nhau rồi thì học trò đứng im lặng đó, ông thầy sẽ cặp tác đi ra khỏi đến cái địa điểm đứng đó chờ học trò mình. Thì tất cả học trò cái lớp mà cái hàng bàn ở ngoài cửa họ đi trước tới kế, chứ không phải là ở trong này ở trước đây cũng chạy ùa ra, sách cặp tác chạy ùa ra không được đâu. Mình dạy trật tự đàng hoàng, đức đạo đức mà. Cho nên lần lượt cái bàn này, bàn bên tay mặt, bàn bên tay trái, rồi kế đó như vậy, lần lượt ra sắp hàng trước cho ông thầy giáo luôn. Hai hàng. Do nó sắp xếp xong rồi thì bắt đầu thầy giáo mấy em bây giờ về nhà. Đó là mình dạy cái đạo đức tôn trọng, cung kính và trật tự. Các con thấy chưa? Rồi học trò nó còn nhỏ, nó đã biết rồi, nó quen. Thì bây giờ hay quá rồi. Có phải đúng không? Nó quen cái thói quen đó rồi, nó đâu ra đó. Cho nên các con thấy khi mà còn tiểu học thì học trò còn đứng chào thầy, chứ lên đại học không chào nữa. Thậm chí nó không biết ông giảng sư như thế nào, vô dạy nó ngồi đó nó học, nó nghiên cứu thôi, nó không cần biết. Đó là cái dở của chúng ta. Càng lớn chúng ta phải càng đạo đức, biết cung kính tôn trọng, cái đức lễ, thực hành cho nó như vậy nó mới được. Cho nên thầy thì gắt rõ lắm, như con vừa nói. Tại cái môi trường chúng ta là tại chúng ta sống từ trường ăn, cho nên chúng ta đem nền đạo đức thì bảo đảm chúng ta không có lũ lụt, không có nóng nực như thế này nữa. Ở bất cứ nơi đâu, một cái vùng lạnh nó sẽ ôn hòa trở lại, nó không lạnh. Mà cái vùng nóng nó sẽ mát mẻ trở lại. Tại vì chúng ta sống thiện, nó đem lại sự bình an cho chúng ta. Chính cái từ trường chúng ta phóng ra mà chúng ta phải tỏ lấy những quả gỗ ngày ngày. Mọi người mà không còn sanh, mọi người mà sống không làm của mình của người, thì chắc chắn là hạnh phúc vô cùng, mà thời tiết thay đổi toàn bộ. Lúa không cần trồng mà lên đầy đặn. Vì chúng ta ác quá cho nên cầm lúa mài rải phân mà còn muốn không có lúa ăn nữa. Vậy vì các con biết không, khi ác quá nó mới từ đường đó muốn không, nó sanh ra rầy. Phải không? Rầy sâu mà nó phá hại lúa, tại vì ác pháp mà. Còn bây giờ chúng ta không trồng mà lúa tự nó lên là từ trường thiện mấy con, phải mưa gió nó thuận hòa. Còn bây giờ mưa gió nghịch làm sao mà lúa lên được, chết thôi. Các con hiểu chưa? Cho nên chỉ có đạo đức là duy nhất, không thể cái gì khác hết. Đạo đức là pháp duy nhất mấy con. Cho nên làm sao chúng ta làm sao? Vì vậy mà thầy cố gắng thầy soạn cái bộ sách đạo đức, mà đạo đức của đạo Phật nó có sẵn rồi, nó có năm cái giới luật của Phật phải không? Cái giới thứ nhất là cái giới sát sanh, vì cái đức nó là đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Cái giới thứ hai là cái giới không tham lam, tức là đức từ bỏ mấy con, từ bỏ. Đức thứ ba là đức chung thủy, không tà dâm mấy con, đức chung thủy. Cái giới không tà dâm thì cái đức chung thủy để đối xử trong gia đình. Cái đức thứ tư là đức thành thật, không nói dối, không dối gạt, không lừa đảo. Cái đức thứ năm là minh mẫn, là sáng suốt, không rượu chè, không bài bạc, không viễn gạt, đó là cái năm cái đức này được triển khai thành cái bộ sách đạo đức, đưa vào biến thành cái sách giáo khoa đạo đức cho trẻ em. Chứ bây giờ chúng ta dạy cái đạo đức nhưng mà sách dạy đạo đức cho các em thầy nó không đủ, còn kiểu xa quá mà nói dạy về công dân thầy nó trời ơi mấy đứa nhỏ này nó biết cái gì mà cách mạng thế nào sao đâu, nó không được, học cho có bài để mà lấy điểm thôi chứ còn thật sự ra nó không có áp dụng được vào đời sống của nó chút nào. Cho nên có đạo đức có dạy nhưng mà dạy sơ sơ cũng quan trọng. Còn ở đây không, coi đạo đức là cái môn học chính cho cái cho các em chứ không phải là văn toán hoặc là sinh ngữ là chính, mà đạo đức là chính. Xây dựng con người phải xây dựng cái nền đạo đức đó. Và vì vậy mà trên thế giới nước nào cũng tập trung vào đạo đức thì vũ trụ chúng ta rất là bình an, thời tiết rất là ổn định. Nói vậy thôi. Muốn được vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Cho nên thầy cố gắng thầy soạn cái bộ sách để làm cái tiêu chuẩn để đưa vào các cái nhà sư phạm, nơi mà người ta trong bộ giáo dục có những người chuyên môn, họ đọc họ dựa vào chỗ này mà họ soạn ra sách giáo khoa đạo đức. Chứ bây giờ họ soạn sách giáo khoa đạo đức họ không biết dựa chỗ nào mà viết thầy Phật. Có phải không? Thầy viết thầy dựa vào lời Phật dạy. Rồi bây giờ nó có cái sườn, thầy viết ra là cái sườn, chứ thầy đâu phải là nhà chuyên môn mà soạn sách giáo khoa đâu. Mà bây giờ thầy có sẵn được, thầy ngồi sẵn được. Đó, người chuyên môn người ta sẵn được. Mà chỉ dựa vào cái xương này, cái đại cương này mà người ta soạn ra thành sách giáo khoa ấy. Dạy các em làm sao? Do đó trước khi mà dạy đạo đức thì các thầy giáo đều phải qua học một lớp đạo đức. Chứ ông thầy dạy đạo đức đừng hút thuốc mà ra kia ông ngồi hút thuốc thì làm sao đấy? Đâu có được. Có phải không? Cái ông thầy ông dạy mình đức cẩn thận, dạy học trò đức cẩn thận, ông đi ra kia ông sụp hầm hoa kia thì đâu được. Cho nên dạy đạo đức là phải thực hiện đạo đức, cái hành động đạo đức của mình trước học sinh, chứ không được nói mà nói suông được. Cho nên dạy đạo đức không uống rượu không này kia, mà ông thầy cầm cái ly ra ve uống hoặc cái ly bia uống thì thầy thôi nữa không có được. Ông thầy vậy thì không còn đủ cái sức dạy đạo đức đâu. Đạo đức phải dạy bằng hành động, tức là thân giáo đó, thuyết giáo mà thân giáo thì nó mới. Cho nên thầy nghĩ rằng thầy sẽ đào tạo một số người tu chứng để khi họ nói nó phải xứng với cái hành động họ làm, nghĩa là họ nói được họ phải làm được thì như vậy họ mới là người chứng giám. Chứ còn họ nói được mà không làm được thì nó người ta sẽ đánh giá trị mình sai. Cho nên cái điều kiện mà đào tạo được cái nhân sự, đào tạo được cái lớp để đứng lớp dạy đạo đức cho người sau này kế tiếp sau này là một cái điều đang tập luyện tập trung cái sự việc làm của thầy hôm nay. Như mấy con biết ở bên sau lưng của chúng ta mấy cô đang tu học đó, để mấy cô thực hiện được cái sự làm chủ sanh già bệnh chết. Thì những người đó, những cái cô nào mà đã có trình độ sư phạm, đã có cao đẳng sư phạm hay đại học sư phạm, đã có kiến thức được như vậy, thì bây giờ khi mà tu xong rồi thì mỗi mỗi hành động họ đều là ăn khớp với cái điều gì vậy. Thì lúc bây giờ họ có cái trình độ sư phạm gì họ ra thì nó quá dễ. Còn họ không có trình độ, thật thật ra họ có tu chứng họ rất khó khăn. Họ biết chứ không phải không biết, nhưng mà những cái ngôn ngữ để mà họ diễn đạt họ còn thiếu, vì họ đâu có học. Rồi cách thức mà soạn giáo trình giáo án họ đâu có học, bây giờ họ soạn họ đâu có biết sao mà soạn giáo trình giáo án. Cho nên cái học thức của các con hiện giờ là cần thiết, mấy con học ít ra mấy con phải tốt nghiệp đại học. Bởi vì mình tu đạo đâu có nghĩa là ích cho riêng mình mà là ích cho cả thế gian mọi người. Cho nên đòi hỏi kiến thức học tập của chúng ta là một cơ bản chắc chắn để chúng ta thực hiện được cái hành động của chúng ta sau khi chúng ta tu chứng. Cho nên quan trọng lắm, mình tu không phải lợi ích cho mình, để làm chủ sự sống chết rồi bỏ mặc ai làm gì làm phải. Như thầy tu rồi thầy bỏ mặc có ai mà trách thầy được. Nhưng mà tại sao thầy không đi mà thầy phải ở đây thầy soạn viết từng tập sách đạo đức dạy mấy con từng sự tu tập như vậy các con. Nó mấy con thấy chưa? Cho nên trong cái vấn đề đạo đức là thầy sẽ thôi mấy con thấy chưa? Tới giờ rồi mấy con. Nó thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà học tập nó là một cái vấn đề cần thiết lắm. Chứ đừng nghĩ rằng thôi tu tu thôi đi học. Từ ra mấy con thấy cái đầu óc của mình không thể học tập nữa được. Nhưng mấy con mới nhớ là tôi sao tôi học tôi không nhớ, thì thầy sẽ giúp đỡ mấy con nhớ, thầy sẽ dạy cho mấy con có cái đó nhớ mấy con. tại vì mình chưa có phát triển nó, nó bị đầy áp một cái gì đó mà nó không nhớ.
Ok.
À, cho nên vì vậy á, thầy sẽ dạy cho mấy con. Bây giờ mấy con còn 1 năm, 2 năm nữa mà thấy tôi học sao không vô, thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con. Mấy con sẽ sáng suốt, mấy con sẽ tiếp thu cách rất nhanh chóng, và không quên nữa. Thì thầy sẽ dạy các phương pháp cho mấy con, nhiếp tâm và an trú, làm cho tâm mấy con bình tĩnh, sáng suốt lên. Do đó bắt đầu bây giờ mấy con học bài thì mình nhớ là đó là cách thức, mà cái phương pháp mà thầy nói. Con người sinh ra là người nào cũng thông minh hết, người nào cũng học cũng nhớ dài hết, chứ không có người nào mà không thông minh. Nhưng tại vì chúng ta sinh ra trong cái gen của cha mẹ của mình đó, là nó không đủ, nó còn thiếu một cái phần tỉnh thức nào đó mà mình chưa có khai mở được, cho nên nó mù mờ. Còn tại sao mình sinh ra ở trong gia đình đó mà mình thông minh? Tại vì cha mẹ thông minh, cái gen của cha mẹ đó thành thông minh, cho nên đứa con đó thông minh. À, nó do cái nhân quả nó mới tái sinh vào chỗ đó, nhưng mà mình đâu có chuyển được cái nhân quả chứ, đâu phải phương pháp mà, nó có phương pháp của học mà. Từ một cái người mà không nhớ, người ta chuyển cho cái người đó, họ tập luyện họ sẽ có cái trí nhớ dài, chứ đâu phải đi không. Cho nên làm chủ sự sống chết còn được, huống hồ là tập luyện cái trí nhớ không được sao? Để tạo cho mấy con có cái trình độ học thức, tức nó đầy đủ, để sau khi mấy con tu xong, mấy con sử dụng những cái học thức đó để giúp đỡ cho đạt, truyền đạt một cách dễ dàng. Còn mấy cái kiến thức của mấy con mà nó ít quá, mấy con muốn truyền đạt cái mà mình biết được, mấy con không nói được. Bởi vì kiến thức mình ít, thành ra ngôn ngữ mình dùng nó thì mình không dùng được. Cho nên thầy thật sự ra mấy con đến với thầy, những cái gì mà thiếu khuyết thì thầy tìm cách thầy gỡ để cho mấy con trở thành như một người. Còn mấy con đã tốt nghiệp sẵn rồi, đại học rồi, thì thầy sẽ dạy mấy con tu tập xong, thì từ kiến thức của mấy con có, mấy con giúp đỡ sớm thì làm tốt. Đời còn biết bao nhiêu người khổ, có bao nhiêu người mà biết được, còn bao nhiêu người chưa biết. Cho nên hãy cố gắng mấy con, hãy cố gắng tập luyện. Mấy con nghĩ lợi ích cá nhân của mình có một chút xíu, lo cho mình có chút xíu thôi, còn mọi người nhiều lắm. Cho nên thầy bây giờ ở trong cái lớp này có bao nhiêu người ngồi nghe thầy, con hiểu không? Còn bao nhiêu người không được ngồi nghe, thậm chí như bà con ở sớm đây, những người nhà quê ở đây, họ chỉ thấy bây giờ làm có ăn sống thôi, chứ bây giờ ngồi nghe nó mệt nhọc, mình có làm được. Tự nhiên họ cũng tự ti mặc cảm, chứ không phải không. Nhưng mà thầy nghĩ rằng một ngày nào đó mọi người đều làm được hết, thì mình sẽ khích lệ, cũng như xóa nặng một chữ, khích lệ họ đi vào cái nền đạo đức. Thì từ đó họ sống trong gia đình vô cùng, từ đó họ sống từ trường thì nó làm cho cái môi trường sống chúng ta rất là hoàn toàn. Mình coi như là bây giờ, hồi nào bây giờ đó, nghĩa là mình giúp cho bà con mình xá đói, họ xá đói, bây giờ xóa nặng một chữ, phải không? Hết đói rồi, bây giờ xóa nặng một chữ, bây giờ xóa cái không đạo đức nữa, thì bắt đầu có đạo đức hết. Chứ mình phải ra công, nếu mình không ra công làm sao? Nếu mà mấy con không chịu ra công, mấy con không chịu đến những cái nơi xa xôi để đem cái chữ mà dạy cho họ, thì làm sao mà xóa nặng một chữ mà được, không hiểu không? Cho nên người ta đi vào những vùng núi, vùng non này kia để mà người ta xóa nặng một chữ. Còn bây giờ mình xóa đi cái vô đạo, không có còn để cái không đạo đức, mình đem cái đạo đức đến mình dạy. Chứ người ta đâu có biết gì đâu, cho nên người ta đâu có tới đây mà người ta học. Cũng như mấy con được, có đủ duyên mấy con đọc trên mạng, mấy con thấy những cái bài của thầy viết, thầy nói, do cái người nào đó họ dựa vào những cái điều mà thầy nói, họ viết và đưa lên mạng. May mắn mấy con có điều kiện, mấy con mới đặt thấy, mấy con mới gặp thầy. Cỡ mà không thấy thì mấy con biết đâu. Còn bây giờ mà chúng ta xóa cái nạn mà vô đạo đức, thì bắt đầu mấy con tu xong rồi thì cùng thầy xong vô mọi nhà hết, mà xóa cái vô đạo đức hết, thành ra có đạo đức hơn. Mà mọi người có đạo đức cũng như bây giờ mọi người đều đọc chữ hết thì đẹp bao nhiêu
các con nghĩ.
Mà nếu mà mình không làm, ai làm cho mình đây? Các con không làm, ai làm cho các con đây? Chúng ta đem lại cái đạo đức cho một đất nước của chúng ta. Tạo nghiệp quá Hà Nội. Con thiếu tỉnh giác rồi con, bởi vì nó con lớn lên bao nhiêu chuyện công chuyện này chuyện kia nó dồn trong đầu con, nó đầy quá rồi, nó tiếp thu không được không? Cho nên vì vậy mà mấy con ngồi để mà xả nó thì nó rỗng, nó trống lại, con hiểu không? Chứ bị gì con lớn lên thì bao nhiêu công chuyện, chuyện nhà, chuyện gia đình, rồi đủ thứ chuyện, rồi chuyện đời sống rồi nữa, rồi tất cả những cái ham muốn của mình nó lăn sang đủ thứ nữa, nó dồn trong đầu con nhiều quá rồi, nó chặt. Sao hồi nhỏ tôi học đâu tôi nhớ đó, thông minh. Rõ ràng là con tiểu học con không thua ai hết, mà tôi lên đại học rồi bắt đầu tôi học tối đâu. Con thấy không? Mà mấy cái chú thanh niên nó mới còn thấy lạ lắm. Hồi nhỏ nó học vốn, nó ham chơi, nó ham chơi, nó không nhét vô. Mà nó tới chừng mà nó chịu học rồi, tự nó lên đại học nó học thông minh ghê lắm. Có phải không? Mấy con thấy nam nó thường vậy đó mà. Còn nữ hồi đó nó ở lớn nó vô học, nữ nó học giỏi lắm. Nhưng mà lớn nó học cái giờ bị gì? Nó đầu óc nó nhốt nhiều quá rồi, thành nó quên. Cho nên bây giờ có cái phương pháp làm cho những cái đó nó lắng xuống hết, nó không còn cái đầu của mấy con nó trống ra. Nó trống ra thì bây giờ mấy con học đầu như đó, nó không mình trở lại nữa. Có đúng không mấy con thấy không? Nó có phương pháp, mà phá này lắm còn, không cần mình thì dạy cho tụi mình. Mà cái phương pháp làm cho cái đầu trống ra, đừng có nhét vô nữa, buông xuống đi. Buông hết thì nó trống ra, nó thông minh. Thật sự là pháp thật hay thật. Mình không thông minh, nó giúp mình thông minh, mà nó khoa học đàng hoàng mấy con. Bởi vì mình ngồi đây mà mình chỉ biết duy nhất có hơi thở mà không nghĩ ngợi, không lo lắng gì hết, khi nó trống rồi chứ sao. Mà 30 phút rồi mà hàng, rồi 1 giờ rồi 2 giờ mà được 3-4 giờ mà ngồi trống rỗng, trời đất ơi, cái đầu nó sáng xuống vô cùng. Ai nói gì nó nhớ hết không rồi. Cái người gì thầy, bây giờ thầy già lẽ là thầy lẫn lộn cái gì, mà sao ai nói gì thầy cũng nhớ hết vậy. Mà thầy đọc qua một câu đó thầy nhớ không quên. Mà cái nào cũng lợi ích cho mình hết. Cho nên mấy con còn trẻ, mấy con mà được Phật pháp mà gặp sớm như thế này may mắn lắm rồi. Học rồi mấy con thấy nó sáng suốt, thông minh vô cùng. Bởi vì đó mà nó có bị bận rộn, nó bị chằng chằng. Con hỏi.
Có đôi khi trong cái đầu con nó đi ngồi thiền ấy, nó cứ lẩn giận giận ở trên cái chỗ huyệt cổ này thì nó có hiện tượng gì
không? Để thầy trả lời con. Coi ở sau đó con thấy Mỹ đi chặt đường rồi con. Đi chặt đường, nó đi ra con. Dẫn nó đi chứ không khéo nó không biết đường, nó đi xuống đó con. Nó đứng đó nó nghĩ không biết đường lên đường lên đường xuống, nó bắt đầu đi xuống. Tại vì mình đi lên vậy nó mới vẻ vô nó mới được. Bây giờ con hỏi thầy là khi mà con ngồi nhiếp tâm hay không con, rồi nó nghe rần rần trên đầu con. Bởi vì đó là những hiện tượng của hành tưởng. Con ý thức tưởng của con á, con làm nó rung động phải không? Là con nghĩ nó phải rung động thì đó là ý thức của con điều khiển. Còn cái này tự động nó rung động thì cái tưởng nó hoạt động, nó làm rung động cho nên con nghe nó lăn tăn trên đó, thì đó là cái hành tưởng rồi. Con phải dừng ở đây, tạm chấp nhận thì làm gì. Chứ còn mấy người mà tu không biết á, chắc có lẽ nó định nó hiện tượng cái này là nó xuất hồn á, kiểu này nó lăn tăn trên đó. Cho nên đó là cái sai của họ, bị tưởng nữa rồi. Họ lấy cái hiện tượng của tưởng nó hoạt động, nó làm cho cái đầu óc mình lăn tăn ở trên này. Sự thật ra nó phải một người tu theo đạo Phật, nó chủ động qua cái ý thức của nó, hoàn toàn cái thân nó bất động chứ nó không có một cái gì rung động ở trên đó được. Cho nên tất cả những cái rung động đó là cái hiện tượng của tưởng. Cho nên vì vậy mà sau này người ta thấy nó rung động vậy là người ta cảm nhận như nó mở cái linh xa của nó, con hiểu không? Mà nó mở linh xa của nó thì nó sẽ xuất hồn. Mà mình tưởng hết ở trên thân của mình, đặt cái chỗ này linh xa, chỗ kia linh xa, điều kiện.
Không, hiện tại là cái thời gian đầu là con bắt đầu tu thì con thấy hiện thực đấy. Sau mà con hỏi thầy Thanh Quang, thầy Thanh Quang mà con cứ tác ý là mình đi không được lật giật trên đầu ra. Thế là sau một thời gian thì con tu biết là mình không thấy hiện thực đấy nữa.
Vậy nhờ tác ý đó con.
Vâng,
ý nó hơi chứ còn mình lấy cái ý của mình diệt ý cái tưởng thức.
Vâng,
tưởng nó hoạt động cho nên mình tác ý chứ không, chứ không kéo để nó lăng tăng đó thì nó thành phân tâm. Thay vì bây giờ con hít vô thở ra thì nó nghe lăng tăng ở trên đó thì nó bị phân tâm hai chỗ, nó không tự thì nó không có gom tâm được. Con cứ hỏi nữa.
Thầy ơi, thầy là chỉ cho con cái định mục thứ năm, hơi thở năm thì thân hành câu được tôi đi vô, là mình đạt ý cái câu là an tịnh thân hành tôi biết tôi giết tôi an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, mình đạt ý xong rồi là mình cứ nương theo hơi thở là đến một hai đến năm luôn, là
đến năm luôn không?
Rồi như vậy là dừng lại thì tập trong khoảng là 5 phút thì
bây giờ như thế này, để thầy nói như thế này để con hiểu không? An tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, tức là mình nhiếp cái tâm để cho nó yên ổn, nó không có khởi niệm đó, bằng cái câu đó an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi mình hít vô thở ra một, hít vô thở ra 2, 3, 4, 5 thì mình dừng lại, mình tắt ý câu lại câu đó nữa. Rồi bắt đầu mình tu vậy đó, cái 5 phút hay là 30 phút cũng đều là cứ khoảng 5 hơi thở rồi tắt ý là 5 hơi thở tắt ý là thì như vậy nó sẽ nhiếp tâm ở trong cái hơi thở. Rồi con chưa chống lại đó, đứng lên chống lại đó.
Bây giờ thì rất là nhiều cái chất tập hợp gia tăng để cho sinh ra những con người không ra người, thì con không biết là cái nhân quả như thế nào, mà cái đất nước Mỹ làm như thế thì nó lại không sao, còn đất nước mình thì mình chỉ bảo vệ dân mình, bảo vệ đất nước mình mà mình bị được quả bánh nặng như vậy.
Tại sao? Tại nhân quả của tổ tiên mình con. Nói về đất nước thì mình phải nhìn tới cái tổ tiên của mình nhé. Nước Diêm Thành mình diệt người ta còn mấy người?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Tiêu tan nước người ta chứ đâu còn mà. Trên cái dải đất nước của mình có nhiều nước mà dân tộc của mình nó xâm chiếm, nó cút luôn cả Campuchia, cái thị trường lạc nó lấy luôn hết.
Dạ.
Con hiểu không? Mà khi nó đến nó chiếm nước người ta đâu phải dễ nó giết hết đâu.
Không?
Đâu có con, trời đất ơi, nó cũng trên láng lên trời đất. Nhân quả không có chạy cỏ đâu con. Bởi vậy thầy nói nhân quả nó công bằng lắm, nó không có thế nào vậy. Thật sự ra sau này mình mới thấy đối với đối ngoại, đối với các nước bên cạnh mình thấy thật sự ra mình xu quân lên mình đánh Campuchia để giúp cho chính phủ Campuchia, đó là một cái tốt. Cuối cùng mình trả cho chính quyền cho Campuchia cai trị đất nước tại đâu này, mặc dù là mình chết nhưng mình đem lại cái sự chết chóc của quân đó, nó giết dân tộc nó, mấy con, đó là cái hay của mình không còn chiến không, mình có chiến nước đó. Mà trước kia thì người ta du khống cho mình là Việt Nam chiến Campuchia, nhưng mà sự thật ra mình đào tạo người Campuchia tại Việt Nam của mình để về cai trị đất nước đó, để nó không còn dân tộc của nó, không còn giết dân tộc nó, đó là cái hay của dân tộc mình. Của một cái tình ngoại giao của nước bạn rất đẹp. Nhưng mình trải qua một thời gian mình phát triển quê hương của mình diệt đất nước mình quá nhiều. Bây giờ mình không diệt nữa. Con người của mình có đạo đức hơn rồi, phải không? Chứ tổ tiên của mình cũng độc lắm rồi. Thầy nói nghe cái về lịch sử mà nói bắt dân Chim Thành mà mình nấu cơm, bắt 3 người dùng cái đầu về để bắt cái nồi cơm lên nấu, trời đất ơi. Cái chuyện nó nghe ác quá. Ác lắm. Sự thật một cái đất nước mà nó hùng mạnh đó, mà quân lính nó hùng mạnh rồi, mà khi mà mình đến cái nước đó mà nó mình bị chừng một người lính chết đó, thì mình dám vô giết cả số người ta. Bằng chứng hồi lúc nhỏ thầy thấy không, cách mạng đó, mấy người cách mạng đó, họ rình rình ở trong cái hẻm vậy, đường họ như vậy đó, thì thấy thấy Tây hồi đó Pháp từ kỳ mà Tây nó cai trị mình, à Tây nó đi ngang qua cái ở trong này mà bắn cái thằng Tây nó giải ra thật như thế. Rồi nó tập trung lính nó đến nó tàn sát hết binh số nó hết, nó đốt hết, nó bắn hết, già trẻ nó lâu rồi nó bắn hết. Nó chỉ có một thằng thôi mà nó giết hết. Nó còn thấy nó đâu có nghĩ đâu có thương. Cho nên ác lắm mấy con. Cho nên cái sự đó là một cái việc mà nói chung là về cái nhân quả. Đất nước này mà xâm chiếm đất nước kia đều là những nhân quả. Mà đất nước Việt Nam của mình vì phát triển mà mình giết người ta. Chứ sự thật ra, bởi vì dân chúng mình càng ngày càng đông mà bị cái đàn áp của Trung Quốc đó. Mình không thể, nó đuổi mình chạy xuống dưới miền Bắc á. Chứ đâu phải mình, hồi đó mình ở trên Việt Nam, ở trên Trung Quốc chứ đâu phải. Đuổi mình phải đùa mình xuống. Mình xuống ở đây thì nó chặt quá. Thì mình phải xâm chiếm đất nước của người ta ở dưới này. Chứ sự thật ra, mình không có án đâu. Mình muốn duy trì cái sự sống của dân tộc của mình, cho nên mình đùa xuống. Thật sự mình ác á, là sau khi mình chiếm Campuchia thì mình xâm chiếm mình lấy nước ta luôn á. Cho nên vì cái sự phát triển, vì sự phát triển của dân tộc của mình có chiếm đất nước cũng có cái tội chứ không có nhân quả gì đâu. Nhưng mà con người của mình, thầy thấy Việt Nam của mình nó lần lượt nó có tốt, nó tốt đến độ mà có thầy xuất hiện đạo đức. Chứ còn cỡ không có, chắc là nó không có xuất hiện những cái người mà dạy đạo đức gì đâu. Đạo Phật cũng có từ xưa đến giờ 2,000 mấy trăm năm nó vẫn có cái đạo đức năm giới của nó chứ. Ai phát hiện, có ai nhắc đến nó như thế nào không? Mà bây giờ người Việt Nam chúng ta lại nhắc, lại đem nó triển khai thành cái đạo đức nhân bản đấy. Nó mới còn thấy, đó là nó đúc kết từ cái những tinh ba đạo đức của dân tộc chúng ta chứ không phải là riêng thầy muốn gì được đâu. Thầy mà sinh ra ở đất nước này là nó kết hợp được những cái đạo đức của dân tộc chúng ta, của tổ tiên của chúng ta, có những cái tâm tốt hay không? Phải công nhận chứ. Cho nên hôm nay mà thầy đem lại cái nền đạo đức từ cái dân tộc này để chúng ta sẽ phát triển đến vậy ra thế giới. Cho nên cái mục đích của thầy là nó không phải là danh mà thấy cái sự đau khổ, thấy cái sự đau khổ. Cho nên cố gắng đem hết sức lực của mình, mặc dù mấy con biết rằng từ những cái nhà mà có như thế này thì nó cả là cái vấn đề đối với nhà nước, người ta không biết nó làm cái gì. Chùa thì cất cái chùa để thay lại Phật thôi, sao chùa gì là hai vậy? Nó không biết nó đâu phải, người ta phải tìm hiểu đủ cách. Mà người ta tìm hiểu thì mình rối ren chứ đâu phải mà tìm hiểu mình yêu nữa. Không hiểu chứ. Rồi mình phải làm giấy tờ và trình cách này cách kia cho nó hợp lý. Chứ nó không hợp lý thì cũng không được. Nó cảm những điều khó mấy con chứ đâu phải dễ đâu. Không đơn giản. Mà nếu không có những nhà cửa này làm sao mà sống độc cư được? Cứ một cái nhà lớn vậy nó nhét vô trong đó 10-20 người thì làm sao gọi là sống mà tốt? Nó khó chứ. Rồi không? Nhân nào quả nấy, nó cả từ kiếp trước, cho nên nó tập trung vào một khu vực nào đó nó mới chịu chất độc màu da cam, chứ không phải do thằng Mỹ nó ác nó đãi đâu. Mà mình đã tạo cái nhân quả ác trong cái đời trước, cho nên nó tập trung vào một khu vực đó. Cho nên con thấy miền Nam đâu có chất độc màu da cam, nó cũng rải ở trên cái khu vực núi Bà thật sự, nhưng mà nó không đủ sức. Con hiểu không? Nhưng mà tại sao nó tập trung ở miền Trung quá xá vậy? Cho nên con thấy không? Đó là nó tập trung ở cái số người đó, là nhân quả như thế nào đó mà nó tập trung số người sanh ra đó để chịu cái chất độc màu da cam. Cho nên bây giờ con cái mà sanh ra nó èo ọt hoặc là tật quyền bằng cái này bằng cái khác rất là đau khổ đấy. Nhìn thấy là đau khổ rồi, nhưng mà mình phải thấy đây là nhân quả của một cái vùng này, cả một đất nước mình. Là tại sao có vùng này bị mà tất cả chỗ khác không bị, như Hà Nội sao không bị, như Tây Ninh không bị? Nhân quả này
con được vào gặp thầy thì con muốn trình bày để con thuyết phục thầy. Ví dụ như gia đình con
con này thì gia đình con cũng là mấy năm trước liên tiếp tức là liên nghiệp nó đến như vậy là một là con từ tay năm 98 từ tai nạn 29 tuổi tai nạn chết rồi. Thế chính chính năm 98 thì thằng con trai con là quý chủ thì làm ăn nhà xây dựng thì làm quản lý nhà nước nhưng mà không lấy được tiền thì không vay lãi. Sau đó con kia trước nhà cho con làm ăn thì con phải vay lãi hay ngoài. Thế thì sau khi đó đã vỡ nợ cùng một năm thì con được trả tiền cho nhà. Thế bây giờ thì rồi nhiều kiểu nữa con trai con bố con lại cá được bóng đá và cũng mất bao nhiêu tiền. Như vậy là rồi con trai lý kiểu của con lại đâm ô tô ngã xe máy cũng tưởng chết liên tục dồn dập với gia đình con bao nhiêu năm. Thế và bản thân con thì bệnh tật nào cũng khổ ba đô suy tim to tim. Thế thì con chỉ phải như thế. Nhưng hiện giờ là con trai con thì đã là năm cũng đã là người suy tự nhưng mà hôm nay nó trả lại con cái nhà. Và cái thứ hai nữa bây giờ đang di chuyển trong công việc làm ăn là có nhiều kết quả tốt thì cho con thầy cũng là trình thầy như thế về việc gia đình và nên không phải là nhân quả bây giờ con cũng được nhận được
đó là nhân quả hết rồi con. Cho nên vì vậy đó mình thấy trước cái quả xấu của cái gia đình của mình bắt đầu cả gia đình cố gắng sống năm giới bởi vì năm cái đức nhân bản mà sống được trọn vẹn năm giới này đừng có người nào làm sai hết thì một thời gian sau nó chuyển lên lại hạnh phúc của gia đình lý thiện chuyển ác mà cái quả nó không còn khổ nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ cái miền Trung bị chất độc màu da cam con cái cứ sinh ra nó tật nguyền như vậy khổ đau này. Tất cả mọi cái dùng những người đó sống nằm giữa luật của Phật đi. Không có người nào mà bỏ giữa luật của Phật, ôm chặt giữa luật của Phật mà cấm. Người nào cũng sống giữa luật của Phật. Nghĩa là từ cái người mà đã bị chất độc màu da cam cũng cho ăn chay chứ đừng có cho ăn mặn thịt cá nữa. Cũng muốn làm bây giờ đừng có cho nó say sưa ham mê theo cái vật chất của thế gian nữa. Từ đó nó chuyển từ cái nước tập quyền đó và từ những cái chất độc màu da cam nó sẽ quá giải hết. Mỹ nó chẳng qua là một cái điều kiện của nhân quả chứ không phải nó muốn giải chất độc màu da cam. Nhưng trước chiến tranh nó muốn diệt cho hết ba cái người độc sản, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó rải cho nó bởi vì nó rải cho cây cỏ được cho chết hết để mà nó chiếm đạt cái đất nước này, con hiểu không? Cái mục đích của nó như vậy thôi chứ nó đâu cần dân tộc này. Nhưng mà không ngờ cái quả của dân tộc này là do cái nhân quả của một số người này, cái nhân quả nó tập trung vào chỗ đây để nó thọ lãnh những cái quả khổ đó mà cho tới bây giờ nó vẫn còn duy trì những cái quả đó chứ chưa phải hết. Chứ không phải là Mỹ nó biết cái chuyện nhân quả này nó đem đó nó trải đâu, nhưng mà cái tham vọng của nó là muốn đạt cái đất nước này, mà hiểu không? Cho nên vì vậy nó muốn cai trị đất nước này, nó bắt dân này làm nô lệ nó thôi. Nhưng mà nó không ngờ là dân này nó kiên cường quá, cho nên nó phải hậu quả của chiến tranh để lại chứ không phải là người Mỹ họ muốn vậy. Cái chiến tranh, cái người mà lãnh đạo điều khiển cái quân lính nó đi xâm chiếm phải làm như vậy chứ không bao giờ mà có người nào thù quán Việt Nam hết, không hiểu không? Đó là cái hậu quả của chiến tranh. Mà hậu quả của chiến tranh là cái nhân quả của cái nhóm người này ở cái tiền kiếp là tạo những cái ác đó, bây giờ nó tập trung vô đây để nó thọ là những cái quả để nó sanh con đẻ cái tật quyền này, bệnh tật này, không hiểu không? Mà những người này không thay dạy họ cái đạo đức. Chứ nếu mà thấy cái hiện tượng mà sanh con mà tai lớn, chân lớn, đầu bự như thế này á, thì mau mau sống giới luật hết. Thì bắt đầu đẻ con nó ngay thẳng rồi hết. Nó có cái hiện tượng mà kỳ lạ. Con hiểu, tự thiện nó phải chuyển ác. Mình sống giới mà, lấy thiện chuyển ác. Dạy cho họ những đạo đức, họ biết tha thứ và thương yêu. Đừng ngồi đó mà trách trời trách đất. Thì nó sẽ chuyển biến thay đổi hết. Ví dụ biết rằng ở đó nó chưa đủ phước cho nên đâu có thầy ở đó, chỉ có thầy ở đó thầy khuyên trong cái cảnh khổ của họ, khuyên họ thì họ sẽ dốc tấm lòng để chuyển cái khổ của họ mà con này nó không đủ phước cho nên thầy đâu có ở đó đâu. Mấy con, cho nên vì vậy mà ngay cả những cái hình ảnh được đăng ở trên báo hoặc là được tập sự báo đăng cái hình ảnh mà những người bị chất độc màu da cam có hình ảnh nhưng mà duyên không đủ. Chứ phải gì ở ngoài đó nó có cái đủ duyên, có người nào ngoài đó đến thỉnh thầy, thầy đi liền với con, đó là cái duyên nó đủ rồi, thầy không bỏ đâu. nhưng mà không có duyên cho nên không ai mời thầy hết. Chứ đó là cái quả họ phải chịu thôi, chứ bây giờ chứ không thì đi ra ngoài thì người ta không cầu thỉnh mình đi, tức là đem pháp dạy được chứ không phải không được, nhưng mà có điều kiện là không ai nghe đâu. Còn có cái người ở ngoài đó người phải đến thì bây giờ thầy ra thì thuyết giảng cho tụi con ngoài này nghe pháp để tu tập thôi. Nhưng mà ra cái tình trạng đó thầy mới dạy, bây giờ mấy con thấy cái tình trạng đó rồi, trực tiếp rồi mà được người mời tỉnh mình, đó là cái duyên của Phật pháp ở đó rồi, đem giáo luật của Phật dạy cho họ ở đây sống để họ chuyển cái nghiệp của họ liền. Chất độc da cam làm sao nó ảnh hưởng được mấy con, nhưng mà không ai mời tỉnh thầy thì làm sao mà được. Phật phải có cầu con chứ mới đâu để mắng đẻ được con.
Không phải thầy thời gian chúng con được gần gũi tiếp cận với thầy ấy mà quá là quý hoa, nên con không muốn học cũng bị xa tu. Con muốn là ngày mai thì con nói như con có tự lượng tự tin ở đó lưng là tin thái với tạ thầy để về quê hương.
Nhưng
khi về thì con cũng muốn là cho hai chị tỉnh lại cái pháp khi vào gặp thầy thì ban pháp cho và ngày tu như thế nào trong một tuần qua để ra về đúng sang như thế nào ngày chị cho.
À ngày mai biết con về phải không, về sớm không? Khoảng mấy giờ con? Dạ, hồi trưa mới về không? À, trưa về thì buổi sáng con vô gặp thầy kiểm tra lại coi đúng là thầy về phải đó. Trưa mới con về mới con tập luôn. Không sao. Chứ bây giờ một đêm nay tập để cho nó, một đêm nay tập cho nó coi nó nhiều nhiễu ra sao thêm. Rồi ngày mai mấy con sáng con đi gặp thầy kiểm tra chừng khoảng độ chừng 30 phút thì xong mới con về. Không có lâu. Thì như vậy là bảo đảm cho mấy con rồi. Con hỏi
chị của con á là tất cả môn của thầy Giác Thành và có ý là xuất gia với thầy Giác Thành thì ba của chị thì cảm với lời từ thì có số điện thoại của chị rồi không, rồi lại khá là ngắt liên lạc rồi, tức là cậu hay cậu giận á thì đó là nhân quả.
Nhân quả con, cái duyên nhân quả nó chưa đủ đâu, nó mới khiến. Nhưng mà mình bền chí hay không, mình có bền chí là con ngài mà tốt, chỉ có bền chí thôi. Mình quyết tâm, mình ví dụ mình thấy cái pháp đó mình là tin tưởng nó thì mình quyết tâm thì nó không có mất cái học chuẩn, cái tin tưởng đâu. Nếu mình bị cản trở thì thôi bỏ qua nó thì coi như nó mất luôn.
Dạ chào anh con. Dạ như mình nghe nói Phật nói là ái dục là đau khổ, mà trong nhân gian hay gặp một người gia đình ví dụ như con cái lớn lên là bắt cưới vợ thì mình cũng kiên trì theo kiểu đó.
Không, không kiên trì. Hỏi vậy đó, bây giờ con hỏi lại đó, bây giờ con cưới vợ thì con đồng ý rồi, nhưng mà khi mà con sinh con ra con đau, con nó có đau con có chịu đau được không? Hay hoặc là ba má mà muốn cho con có vợ sinh con ra mà nói cái dòng dõi đau khổ này để làm gì đây? Có phải mình đẻ con ra nó có mạnh đau, nó có đau bệnh nè, rồi đau bệnh này mà con làm cha nó, con nhìn nó đau chứ con còn làm sao không đau được, thấy được nó chết con cũng chết thêm được. Vậy ba má ép con làm cái chuyện sanh những cái đám này đau khổ con làm được không? Hỏi ông lại, sanh đem ra cho đời nó hạnh phúc an vui chứ sao sanh ra để đám nó đem đau khổ. Mà con hỏi ông già trả lời không được rồi thôi, tức còn đi tu. Con phải không? Cũng như ba bây giờ ba sanh con ra nè, bây giờ con đau nè, ba đau thế giùm con đi. Rồi bây giờ con thở không được, ba thở giùm con cho con sống, chứ còn giờ con sắp chết rồi. Mà ba làm được và ba sanh con ra cho con đau khổ như thế này đó, ba nỡ lần nào không? Ba con đã hiểu như vậy cho nên bây giờ con không có vợ nữa. Không có vợ thì phải sanh con, mà sanh con nó đau, con đứng trước cái đau của nó con thay thế không được. Như vậy con nỡ lần nào mà con đứng con nhìn nó đau khổ. Cũng như bây giờ con đau thì ba không thay thế được, ba nở lần nào ba nhìn con quằn quại trên giường. Hỏi ông, ba nở hả? Bây giờ ba không có nhường được, ba không có chịu thế được, thì ba hãy cho con đi tu chứ, để con làm chủ cái đau này chứ. Thì thôi mày đi thôi, tao đầu hàng mày rồi, mày hỏi kiểu đó chắc tao trả lời được.
Là hiện nay người ta hay trưng bày các lời Phật thầy, thì cho con hỏi là ví dụ như hiện tại đang trưng bày các lời Phật ở núi Cao Thới, tại vì các lời của Phật cái 500 vị A La Hán thì con nghĩ cái đó chắc không đúng anh.
Không đúng đâu, không sợ Phật ngày xưa đúng. Giống kia bây giờ nó còn đâu đâu mà xá lợi đâu mà đợi chỗ này chỗ kia xá lợi lắm. Không có đâu, người ta giả. Tại nó
cái này từ máu có nghĩa là gì rồi?
Không còn đâu.
Tức là trong cái thời gian mà quán thân trên thân thì dùng ý để cảm nhận nương vào hơi thở để biết được cảm nhận toàn thân, nhưng bây giờ con mới ở giai đoạn nhiếp tâm và an trú tâm thì khi con ngồi như vậy thì con có thực hành cái ý thức để điều hành cái hơi thở, điều hành cái cảm, cái biết cảm nhận của toàn thân, con giống như là trên thân quán thân không ạ?
À.
Là lấy hơi thở, bán mặt vào hơi thở.
À, thầy sẽ dạy rồi. Khi nào mà con tu cái pháp thân hành niệm nó đã diệt hết tôn trọng tự nhiên và những vật được, thì con ngồi lại thì con sẽ thấy nó trên thân quán thân nó biết nó tự ra và nó khẳng định toàn thân nó là đúng trên tứ niệm xứ. Còn hiện giờ con chưa có tu pháp thân hành niệm cho đến đến gì diệt sạch những cái tham sân si, những cái vọng tưởng của con hết tôn trọng, thì con ngồi lại con cũng thấy, con cũng biết hơi thở quán thân, rồi con cũng cảm nhận toàn thân, con thấy hơi thở ra vô, nhưng con dùng cái đó để con ức chế cái tâm của con cho không được tự, thì con bị ức chế chứ không phải tu tứ niệm xứ.
Con đang hỏi con phân biệt hai cái để thực hiện con ạ, tức là con phân biệt cái bên thân trên thân và cái nhất tâm nó có khác nhau về hai cái không ạ?
À, vâng. Cái mà trên thân biết thân phải không?
Dạ.
Dưới cái mà hơi thở của con phải không?
Vâng ạ.
Thì cái hơi thở với cái thân nó chỉ là cái biết, nó chỉ có một thôi. Cũng như bây giờ cái thân của con nó thở ra thở vô luôn liên tục, nó thở ra thở vô phải không?
Vâng ạ.
Rồi bắt đầu cái cảm nhận biết toàn thân của nó, đó là một chứ không có hai.
Vâng ạ.
À bây giờ đó con là một người mà gọi là tu tứ niệm xứ đó, thì con là người đứng ở ngoài mà nhìn nó, nhìn nó quán ở trên thân của nó, chứ con không có vận dụng gì trong đó. Còn con đớ, con vận dụng, con thở như vậy thì nó mới quán được, nó không có vọng tưởng thì con bị diệt cái chết.
Vâng, thế thì con biết phân biệt hai cái nó khác nhau.
Khác nhau vâng.
Vâng, để cho con tu cho rõ rệt. Tức là mình chưa tới cái mức này thì mình ở cái mức này.
Mức này không có mình, được mà theo qua cái mức đó được.
Dạ, vâng, thì để cho con biết là bây giờ trong tình trạng này là mình vẫn hơi thở và sự cảm nhận là một.
Là một, không có hai.
Không có hai. Vâng ạ, đây không phải hơn hai.
Vậy là mới đúng. Còn vậy chứ tu mà không có hết coi chừng. Nó sai chút nó cạp thôi. Chút nó nhiếp cạp. Có hỏi gì thì vậy không con? Thôi cứ về tu rồi sau này rồi có kinh nghiệm rồi. Cái hỏi này không cạp cái chỗ nào hết. Tập. Rồi con hỏi đi con. À, được rồi. Được chứ con, à, 3 tuần thầy sẽ dạy từ căn bản. Bây giờ thì thầy dạy cho con cái pháp căn bản là con tập đi sinh hoạt, đi một người như mình vô sự, nhưng mà luôn luôn cái tâm của mình chú ý với cái bước chân đi, mình đi bước này tới mình biết bước kia đó. Nó có vọng tưởng cũng được, nó có thử nghĩ niệm gì cũng được, không sao. Nhưng mà mình ráng cố nhắn mình nhớ luôn đi thôi. Đi như người vô sự đi chơi vậy, đi dập dần đi đi ra cửa đi vô. Nhưng mà đừng có cúi cái đầu nhìn cái bàn chân của mình, mà nhìn khắp xa như người vô sự đi, đầu cổ được thẳng hố vậy, đi tự nhiên á. Nó con tập vậy đi cho nó quen. Nó là cái cơ bản đầu tiên tập chánh niệm tỉnh giác. Nhớ những tập nhiêu đó thôi, không có tập gì nhiều, còn ở lại đây còn tập nữa. Để chưa có về. Đó, rồi con ngồi xuống đi con, xuống mặt xuống đi. Nha.
Thầy, con đi tập
À, không, ngồi bình thường con, ngồi bình thường thôi, không có ngồi ký già, ngồi bình thường, xả nghĩ là nghĩa là không tu cái gì hết nè, xả nghĩ. Bây giờ nó có khởi niệm nghĩ làm sao gì kệ nó, cần phải phát ý một là mình nếu mà tu tu nữa lát nữa, bây giờ khi mà tu pháp mình niệm là nó không có đủ sức để mình tu một pháp thôi. Còn mình xả nghĩ cũng như là cái người mà nông dân vậy, họ cút đất thôi, họ vô họ cây họ nghĩ là họ nghĩ họ không cút nữa, không làm gì nữa hết, mà vậy đó, mấy con nghĩ như vậy là mấy con làm được.
Như là thỉnh thoảng bất luận là mùa đông hay là mùa nóng, khi có một cái luồng khí nóng nó chạy qua người, cả kể cả mùa rét thì tự nhiên nó luồng nóng nó chạy vào người, cả tự nhiên con tự nhiên nó tắm một hơi ra ngay cái hôm mà rét nhất thì ở người bắc thì con cũng, nhưng mà nó chỉ là thoáng qua xong rồi nó lại biết ngay đấy là.
À, cái đó là cái, những cái hiện tượng của tưởng con nó hiện ra, nó hoạt động, nó xẹt qua cái nó đi, nó chưa có duy trì kéo dài cái thời gian đó với con lâu, cho nên nó vừa xẹt qua. Con thấy những cái hiện tượng gì mà ngoài cái ý thức của con, cái ý thức của con muốn làm cái gì đó mà nó làm được, đó là ý thức con điều khiển. Còn cái này ngoài cái ý thức của con mà nó có những hiện tượng lạ trên thân tâm của con là bị tưởng hết, con hiểu. Nó thoáng qua một cái là con bị tưởng này, ngồi đây mà thấy xẹt cái ánh sáng qua bị tưởng xẹt rồi, tức là sắc tưởng rồi. Cho nên tất cả những cái hiện tượng kỳ lạ nào bất cứ ở trong thân con mà ngoài cái ý thức của con đó, ngoài cái sự điều khiển của ý thức thì nó là tưởng thức. Nó có vậy là mấy con dễ hiểu, có gì vậy không? Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa không con? Về nỗ lực tu ngày mai mấy con mấy con về thì trước khi về thì thầy kiểm tra lại rồi mấy con về để tu cho đúng, chứ không kéo ở ngoài đó mà cứ chạy vô chạy ra nó tìm mấy bạn hết.
Con sau khi con được vào đây là con già, con đã tu tập thời gian cũng hàng năm rồi ạ. Con tập luyện thì cũng chưa được, con tập luyện thì chưa được thuần thục, nhưng mà con vào đây thì con tập luyện là nó biết con chỉ cái chân trái tự nhiên nó đau sưng, con lại tiếp được cái chân trái con vẫn ngồi trước già lại đau hai cái chân phải, nên là từ tối hôm qua là con đau quá thì có cũng một tác ý nhưng mà nó chưa
chuyển chưa hết, tại nhiếp tâm chưa được nó không ăn tu gì hết. Thì không có gì đâu, khi mà con đi kinh hành mà bị nhức chân hoặc là chân con đau nhức chỗ nào đó, đó là cái nghiệp nó cản được con, nó không có để cho con bình yên con tu đâu. Cho nên vì vậy đó là cái đối tượng mà con phải đẩy lui nó đó. Thì bắt đầu con thấy con tác ý cái câu an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi rồi, rồi con cứ ngồi con cứ vô thở ra năm năm thở được tác ý cứ vậy. Nằm ngoài chuyện nào hết con hết tập là hoài, tập là sáng ngày đêm chứ còn mày còn hết đầu. Con làm biết thay vì con tu á một nửa tiếng hồ thôi chứ gì, mà bữa nay mày đau là tao tu suốt đêm, mà tu suốt đêm thôi nó chạy mất, nó sợ quá. Còn cứ con tu hoài nó sợ, còn con tu mà theo kiểu như con mạnh giỏi con tu có 30 phút không á thì nó nói nó đào nửa cho bà này hết tu luôn, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà con gan đi, có nó đào thì tu nhiều à, nó có cái điều kiện mà tu mà chừng nào mày hết thì thôi tao xả nghỉ, mà mày không hết là tao tu nữa lục suốt đêm, bởi vì nó đau con đâu có ngủ được đâu, lục suốt đêm tao chỉ ngồi tao chỉ tắc ý vậy thôi, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi vô, an tịnh thân hạnh tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở lần nữa, mà mày hết đau tao nghĩ, mà mày không hết đau tao tu lục suốt đêm, mà suốt ngày nữa chừng nào hết là thôi. Còn con nghe đau quá thôi con nghĩ bây giờ nó cứ đau nó ngự trị có một cái đau, còn bây giờ con dùng cái gì là cái tâm con bị phân ra một bên là cái đau, một bên là cái hơi thở, con hiểu không? Mà cái hơi thở mạnh hơn thì nó lôi cái đau mất, mà cái hơi thở yếu thì nó cứ phần đầu nè, mà nó cứ ôm hoài cái pháp thì cái pháp nó sẽ lôi cái tâm mấy con qua cái pháp thì cái đau nó sẽ mất. Bởi vì con bền chỉ quá rồi, cái đau nó lôi không nổi, cái bà này xong mình phải làm sớm đi xong mình chịu thua thôi đầu hàng, thì do đó là con không đau hết đâu. Con nhớ đi, đừng có sợ đau, chết đâu mà sợ, cứ bền chí đi thầy nói, đau bệnh là cái chỗ để mà tu nhiều, Thay vì mình tu ít chứ gì, mà giờ nó sẵn nghiệp đau mình chứ nhiều, có gì đâu. Biết đâu chừng nhờ đau đó mà làm Phật sớm, biết không? Có vậy thôi, có gì. Thôi, có gì không?
Ủa bà con, có mấy người là đâu mà bác sĩ Sài Gòn chơi rồi, chiều qua chơi chết mà. Ủa thì đi thăm quan thánh ở Phúc, có mấy người bớt luôn. Thì cái ba con cũng đi thăm quan thánh. Thì ban đầu xin không tin không được, nhưng mà trong thời gian xin nhiều năm rồi, tức là giống như là ba cảm nhận là giống như thánh hiểu được ý của ba qua rất là thâm. Bây giờ ba rất là tin, mà như con gặp Phật pháp hay gặp thầy thì nó là những cái đó là mới tính gì đó
nên đến con, bởi vì cái tưởng lực đó con. Bây giờ hồi đó mình mới tin thôi, nghe người ta nói mình tin chưa có tin luôn đâu, mình làm cho nên gì vậy thôi, bắt đầu bền chí tin ổng nữa. Rồi cuối cùng cái tưởng lực của mình nó tạo cho mình hết đau, sự tạo cho cái tưởng lực nó làm cho mình hết đau đó. Bởi vì thầy nói cái pháp của thầy ai tin cứ ôm đi được nó sẽ hết đau, nó cũng vậy thôi, nó bằng cái lòng tin thôi. Đây là nó giúp cho chúng ta lòng tin, tin vào một cái đức Phật, cái Bồ Tát nào, hoặc một đức quan thánh đế quân nào đó sẽ cứu khổ mình. Mọi người sao thấy nó hết đau mà bác sĩ chê rồi, mà giờ chỉ còn chết thôi, chỉ còn tin thôi chứ gì. Nhưng mà cái sự tin đó, nó làm cho chúng ta an ổn, nó làm cho chúng ta bền chí, cứ cầu khẩn, cứ đến cầu khẩn, cứ lại hoài, cái niềm tin đó, nó xoáy thành ra cái tính lực của cái tưởng của chúng ta nó càng mạnh lên, nó càng mạnh thì nó chuyển được cái nhân quả của nó. Chứ cỡ sức mà cái nhân quả mà nó tới chết rồi thì giờ có cầu thánh nó cũng không được, cái nghiệp nó hết rồi. Còn cái này cái nghiệp nó còn nữa không, là cái tưởng lực của chúng ta nó chuyển, nó thay đổi, chứ không phải ông thánh đâu. Cho nên những cái mê tín đó bây giờ mua nhang đốt cái vô cái đời nó ngộp đúng không, nó sai mất những cái mê tín rồi. Cho nên chúng ta biết cái mấu chốt mà được hết bệnh này là không phải cái ông thánh đó, mà do cái niềm tin này. Con không tin con vô niệm thánh có hết đau không, chưa chắc, có phải không mấy con hiểu chưa? Có người nào mà không tin mà đến niệm thánh không? Chắc chắn là phải có tin, tin ít thì nhiều, nhưng mà càng hết đau lại tin lung nữa, con hiểu không con? Nó sự thật là cái lực của tính lực của chúng ta ghê gớm lắm con, mà bây giờ cái ý thức lực của chúng ta nó không có, mà cái tưởng lực nó phải tạo thành, cho nên mình cứ niềm tin, tin một cách mơ hồ, tin một cách không thật, nó đâu có ông thánh nào đâu, mà mình tưởng tượng ra có cái ông thánh. Quan Thánh Đế Quân là một cái người tướng tàu chứ họ thương diệt mình dữ á. Cái ông đó ông giết người ghê gớm lắm chứ đâu phải đi qua năm cái ải của cái người tàu chứ không phải Việt Nam mình. Ông đi qua năm ải chém 6 cái tướng mà bao nhiêu lính của tướng đó chết. Qua ngũ quan trảm lục tướng, có phải qua như trường không? Cái ông thánh ác ghê gớm mà bây giờ cứu dân tộc Việt Nam mình cho hết bệnh nè. Nói dân tộc Việt Nam của mình, ông Quan Thánh Đế Quân này ông còn ghét nữa chứ đừng nói gì. Có phải không? Mấy con điên gì mà thờ cái ông Tàu á, nói không? Sao lại không thờ ông Trần Hưng Đạo mà lại thờ ông Quan Thánh Đế Quân à? Sao nó có cái người nó khác cho bộ nước mình sao? Mà giờ phù hộ dân tộc Việt Nam mình à? Có phải là cái tính lực của mình nó phù hộ mình hay là ông đó phù hộ? Sao còn cứ nghĩ có phải không? Bây giờ thí dụ tổ tiên ông bà của mình đi, như là Trần Hưng Đạo đi, thánh Trần Hưng Đạo đi, thầy nghĩ rằng ông Việt Nam này ông cũng thân thương dân tộc, ông thường thương mình đau, con cháu ông cũng phù hộ mình cũng phải. Còn năm nay ông Tàu thì chắc gì ông mình con cháu ông đâu. Phải không? Mấy con hiểu đi, mấy con nghe hiểu đi, con biết điều chứ gì. Thầy nói đọc qua lịch sử mấy ông này không có xài được, tại vì mình mê tín. Vậy mà ở Việt Nam mình chỗ nào cũng có đền Quan Thánh Đế Quân hết. Trời đất ơi. Đối với thầy thì không có ông thánh nào hết, chỉ có mình. Bởi vì Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời con người là duy nhất, vượt qua sanh già bệnh chết. Ông Phật nói hay quá, con người là duy nhất à, thấy không? Con người chứ đâu phải riêng của mình Đức Phật. Còn chúng ta nói duy ngã chỉ có ông Phật. Ông Phật là con người, mà con người là mọi người chứ đâu phải là có ông Phật đâu. Đâu có hiểu ông Phật là vỗ ngực ta là ngon hết hả? Không có lý do điều kiện tu hành mà cái ngã lớn vậy, mà sao thành Phật được. Cho nên ông Phật nói một câu mà chúng ta hiểu một người.
Thầy thường có thể thầy thường đi là người ta hay giảng như thế này lắm. Đi ngã thì là tại sao Đức Phật đã không ôm vô ngã Phật mà có cái ta lớn thế?
Bởi vì ông Phật cũng chỉ cho con người, chữ ngã là con người. Cho nên vì vậy mà chúng ta hiểu nghĩa nó mới đúng. Ông Phật cũng nói trên trời dưới trời chỉ có con người là duy nhất mới làm chủ sinh già bệnh chết. Vốn nó có kể người ta rõ ràng mà. Chỉ có con người mới làm chủ được cái này. Con vật nó biết gì đâu mà nó làm. Không phải không? Hiểu không? Ông Phật nói rất hay. Mà chúng ta dịch là sai.
Dịch là Việt Nam cái trời đất hơn hơn hả?
Mà chính ông Tàu á, ông cũng chữ của ông mà chữ ngã là ta. Ông đâu có hiểu ngã có nghĩa là ta mà có nghĩa là chúng ta.
Có hiểu không?
Thành ra ở đây mà nếu mà dịch sai chút là nó sai.
Thầy con cũng đang hiểu cả lắm. Thật hiển nhiên lắm ạ.
Thầy nói mấy con có cái thông minh y như thầy hết. Nhưng bây giờ nó đầy ở trống cho nên nó không thông minh. Bây giờ gạt ra đi rồi nó sẽ thông minh vậy. Có là hiểu chưa? Rồi nó cũng hiểu như thầy thôi. Nó biết được cái gì. Bởi vì nó trống là nó phải thông minh rồi. Cố gắng tôi. Rồi cái đầu mấy con sẽ thông minh. Thầy nói thật sự ra mấy con còn trẻ tuổi. Mấy con còn thông minh hơn thầy nữa. Bị những tế bào não của thầy giờ nó già rồi, còn mấy con nó còn khỏe. Tại sao tu mấy con? Thứ nhất là mình tu để mình cứu mình, để thoát khổ. Bởi vì thân mình không tránh khỏi bệnh tật, tâm mình không tránh khỏi những sự phiền não nữa. Bây giờ nó không có, nhưng mai mốt nó có đối tượng, nó có ác pháp đến làm mình. Cho nên mình ngay bây giờ chuẩn bị cho mình trong cái tư thế để rồi khi gặp nó là mình quá già, không còn đáng cứu. Pháp Phật nó sẵn sàng để chúng ta trang bị cho mình những cái tư thế làm chủ, trang bị những cái phương pháp để cho mình làm chủ được thân tâm. Cho nên ai làm gì mình làm được bất đắc. Pháp gì bảo tố mạp thiên hạ chung trốn cho vọng, cái người tu chứng là không trốn gì hết. Nhân quả, cái nhà này đè chết cũng là nhân quả. Cho nên ngồi im lặng, nhà tóc bài tú hết mình lại không chết gì hết. Còn mấy người sợ chạy nước làm sao nó đè mới chết đó. Tại nhân quả, phải không? Mình càng sợ là càng bị. Cho nên mình cứ ngồi mình tỉnh bơ, cái từ trường phóng nó thanh thản an lạc thì không có ác pháp nào tác động vô được. Cho nên bảo tố rầm rầm vậy đó mà vẫn thả nhiên không sợ. Mà thiên hạ sợ chạy nước chỗ này chỗ kia coi chừng chết mấy người hết. Tại nói làm sao mình nhiếp phục những khiếp đảm và sợ hãi của mình. Cái điều đó điều quan trọng đấy. Đừng để sợ hãi và khiếp đảm nhiếp phục mình. Mà luôn luôn con người bị sợ hãi, khiếp đảm nhiếp phục. Mỗi hiện tượng xảy ra là mình bị sợ. Cho nên mình tu tập lúc bây giờ đó, an tịnh tâm hành. Tôi biết tôi đi vô, an tịnh tâm hành. Mặc gió, mặc bão, mặc mưa, mặc ngập lúc gì kệ ngồi trên ghế như thế này. Cho mày trôi đi đâu tao cũng không sợ, chết đâu bỏ. Không lo gì hết. Vậy chứ mà mình cứ yên ổn thì nó nước ngập dâng lên vậy thì nó trôi nó gác mình ở trên con tre ngồi lên không chết tàu đến cứu mình. Còn gì đâu, còn mấy cô sợ
là gió thì chắc là người ta làm nó bị chiếu cái gì lên đầu thì xong gió bắt đầu nó luồn lên con lên sau là luồn lên thì trên đấy nó trôi từ trên dẻo một nếu ngày xưa con không học bây giờ thì con đã thấy hiện tượng trên thần đánh nào đó.
Giờ không sợ nữa.
Đúng
rồi, cái tri kiến của mình, ký thức của mình nó hiểu rồi, nó hàng phục được cái sợ hãi của mình rồi. Khi nó hiểu rồi và nó biết cái pháp tác ý rồi, khi nó thấy nó sợ nó mình không có sợ hãi nữa. Nó dữ lắm, mà mình tác ý mình la tiếng nói nó không sợ nữa. À, đau như chết vậy chứ mà nhất định không sợ chết bỏ. Nó dữ lắm ấy. Mấy con không nói ra được tiếng nói đó nó rung mấy con mình sợ. Mà nói ra được tiếng nói cái thấy nó dữ.
Con
bữa nay
mình
bắt đầu
con
lại chạy đến lúc mình cứ bao tử này nó nhộn nhạo lên, thế sau đấy là mình bình thường là muốn đòi ăn không? Không, con lại thôi bây giờ thì con hỏi đi.
Cái tu mình tu có nhiều ba cái loại, dục lậu của đạo vô minh đó. Thì có mấy cái ngàn nhiều là giờ nãy là ví dụ một ngày sống phải ngủ 7 tiếng thì mới tỉnh táo, mà gặp thầy nói ví dụ thầy hay là gặp lại thầy chân thành mà ví dụ tập 4 giờ không ngủ, hoặc là đi kiếp giải thoát không có đọc cái phần lớp tinh khí ra mạng này. Nhưng mà cái phần đó là thầy phần bài giảng là thầy tham vấn cho các cô thì hơi kéo dài cho nó không có động này. Thầy giới thiệu có cách nào đọc để cái phần tinh khí đọc tổng vọng.
Nó có những cái cuốn sách mà sau này thầy thấy cái kia mình viết những cuốn sách nó dài nhiều thì trong đó nó có cái phần lý luận, sau này cô đọng lại cái pháp hành thôi nó mỏng, mà thầy thấy mỏng là những cuốn sách mà chúng ta đọc dễ dàng mang tiếp thu, cho nên sau này thầy có những cuốn sách mỏng cho nên mấy con đọc là mới tiếp nhận liền được, đúng không? Không có lý luận ở trong đó, không có lầm dầm, không có lý luận lầm dầm, cho nên những cái sách mỏng nó quan trọng. Thầy thấy lúc này là thì viết những cái sách mỏng thôi, sách chừng khoảng độ là 60 trang, 80 trang trở lại thôi, không cần nhiều. Mà những cuốn sách đó là những cuốn sách gối đầu nặng của mấy con, mấy con để tu đọc. Thành ra yên tâm với con, thầy sẽ lần lượt có những cái tập sách mà thầy viết vô động lại những cái bài pháp, thì mấy con sẽ đọc cái chánh kiến của mấy con đó. Bởi vì mình nhận ra được là chánh kiến của mình chứ không phải là cái gì. Còn bây giờ lớp mà chánh kiến mà học cái tập sách mà dạy cái lớp chánh kiến nó dày vậy. À, nó nói về cái đức hiếu sinh như thế này, cái kia nó lượm đủ thứ trong này thì nó dày quá, đọc nó quá mệt mà nó không cô đọng lại được. Còn cái thầy cô đọng lại hiếu sinh như thế nào thì nó cô đọng lại một cái bài pháp rất ngắn, và trong đó nó miếu ra cái hành động của mấy con thực hiện cái đức hiếu sinh. Cho nên sau này thì mấy con đọc sách mỏng không à, không có sách dày. Cho nên mấy con đi đâu mấy con sách có 3-4 tập mà có nhiều đây thấy nó nhẹ nhàng. Mà đọc rồi thôi bỏ luôn con sách đó. Khỏi mất công có của cả tài sản thêm nặng. Chứ mấy con ôm mà bộ sách được về chú Phật của thầy một cộng cái sạch nặng nè. Bây giờ nó khác rồi mấy con. Thầy biết để cho mấy con đi vào một cái giai đoạn tu thật chứ không có còn cái giai đoạn nghiên cứu nữa đâu. Không còn nghiên cứu. Bây giờ cái lòng tin của mấy con đã có, cho nên đi vào cái sự tu thật chứ không còn lý luận. Còn trước kia lòng tin chưa có phải lý luận nữa. Hay lý luận để dẫn dắt cho mấy con đi vào cái tin, mà khi mấy con thông suốt được rồi, ví dụ có tin rồi thì không cần dẫn dắt nữa đâu, mà nói cái này làm vậy thôi, thì mấy con ngày đó mấy con thấy kết quả là cái lòng tin của mấy con vượt lên liền. Hãy mấy con làm có kết quả là cái lòng tin của mấy con tăng lên. À thôi bây giờ thôi thì về rồi mình sẽ tập gì mấy con.
Nếu mà một hết hai người á thì phải có ăn người đi đôi với học sống độc lư có chịu ngày ở đây có
có cái này có được đây qua